Thank you. Thank you. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con xin được điền thiết cho cô Thanh Như. Không biết cô Thanh Như có chút máy hay không? Cô Thanh Như có đọc phần 1 được hay không? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đây là chương trình Phật Pháp. Dạ, kính mời cô.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đây là chương trình Phật Pháp Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Tham Ma trên Thao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng giờ Cali, từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng giờ Paris, từ 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng, con tâm như thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay ngày thứ ba, ngày 3 tháng 6 năm 2014 Phật lịch 2558, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết. Hỷ tỷ phụ tật tha, đề tài hôm nay là nếu biết rõ quả phúc của bố thí sẽ do thượng tọa tự quyền giảng dạy. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha Dạ. Chúng con kính thỉnh đại đức Minh Hạnh.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạt hạnh cảnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Đại hội hôm nay, theo giáo trình học lời Phật dạy, theo kinh Như Thị Thuyết, Pitivutaka, đề tài hôm nay, nếu biết rõ quả phúc của bố thí, bản dịch của Hòa Thượng Tỳ Kheo. Bây giờ con thấy ở trong diễn đàn thì chưa có Thượng Tọa Giác Đẳng, con kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng dẫn nhập bài học hôm nay. Con kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân dẫn nhập bài học hôm nay để cho Thượng Tọa Thời Quyền sẽ là giảng sư. Con kính thỉnh.
Dạ, sa thứ, xin cảm ơn cô Tâm Như. Chắc có lẽ là Thượng Tọa Pháp Đăng, Pháp Tăng mới giảng ở bên Pháp Chú, chưa có chuẩn bị để dẫn nhập bài học. Con xin được đọc. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng chuẩn bị dẫn nhập bài học. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Thầy Dạ.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy, con kính thỉnh thượng tọa Pháp Tăng từ đi cầm mic trở lại. Dạ trong room chúng con hết nghe được sư nói rồi. Dạ con kính thỉnh sư. Dạ Nam Mô Bụt Thầy.
Quý vị có nghe lại chưa? Dạ cảm ơn quý vị. Cái về mặt xã hội đó, cái pháp bố thí cúng dường nó mặc chuyện nghe lại chưa? Mà chúng ta hỏi là gì nghe lại chưa? Hay là đường nét đường đi chậm đó. Ngồi thấy cô tự cô ngồi biết hạnh nè, cứ cầm mic hoài nè. Hôm nay chúng ta học về cái bài chủ đề là Nếu biết vợ là phúc. Thì trong cái nội dung của cái bài kinh này đó, cái đoạn kinh này đó là nói đến cái việc cái quả phúc từ bắt từ cái việc bố thí cũng được. Thì bây giờ mình nói đến cái mặt xã hội, cái việc mà bố thí cúng dường nó cũng là một cái pháp mà chúng ta biết là mang nhiều cái tác dụng cho xã hội rất là lớn. Cũng như nói rằng là trong cái pháp nhất á, cái tứ pháp nhất á, thì Đức Phật ngài cũng dạy là bố thí án ngữ lợi hành và làm sự. Thì cái pháp bố thí nó cũng là cái pháp nêu được dạng hàng đầu, nêu lên hàng đầu để nói lên cái tầm quan trọng của xã hội nhờ cái pháp bố thí này. Khi nói đến cái phương diện tu tập đó, thì trong 10 cái pháp độ ba la mật thì trong đó có nói đến cái pháp bố thí ba la mật. Nhiều khi mình nghĩ rằng trong cái việc bố thí chỉ là những cái việc đơn thuần là mình chia sẻ đến những người khác một cái từ lời cái vật khí của mình, nhưng mà ở trong cái cách thí của trong đạo Phật có thể nói rằng là khí từ vật ngoại thân, tức là chúng ta có những cái vật chất gì của cái vật chất gì từ phương tiện vật chất chúng ta bố thí cũng dường được đó, nhưng mà có cái việc bố thí từ ở nội thân của chúng ta, tức là chúng ta nghe các vị Bồ Tát bố thí về sư cư diện là bố thí từ tứ chi, trong những vị trí của bố Đức Phật của chúng ta là bố thí tay chân, bố thí mắt, rồi có một cái bố thí cuối cùng là bố thí đến sinh mạng của mình để cầu đạo vô thượng giải thoát. Một điều đó là từ cái việc mà xả ở nội tâm, chúng ta biết bố thí từ vật ngoại thân rồi dập ở trong tâm của mình, và mình biết xả ly được những cái điều phiền não ở trong nội tâm bằng cái cách bố thí của chính mình để hướng đến cái đạo quả giải thoát, cũng như là xả bỏ đến những cái điều phiền não ở trong nội tâm của mình, mà ở đó chính là một cái pháp đưa đến cái quả an lạc rất là nhiều. Chúng tôi xin dẫn lời nhập ở đây kính thỉnh cũng mời cô Sư Tử Ân Chi lên đọc cái phần chánh văn, và thỉnh thượng tọa Thủy Duyên là vị giảng sư hôm nay lên giảng bài hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ tha thứ, tha thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa pháp thân là từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, Tí Chí Quýt Tá Cá. Đề tài hôm nay, nếu biết rõ quả phúc của bố thí, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, nếu các chúng sanh có thể biết như ta đã biết, quả nhị thục của sự san sẻ bố thí họ sẽ không thụ hưởng nếu họ không bố thí, và tuế nhiễm sang tham không có ám ảnh tâm của họ và an trú. Dầu làm miếng cuối cùng của họ, dầu làm miếng ăn tối hậu, họ sẽ không thọ hưởng nếu họ không san sẻ. Khi có người nhận của họ, do vậy, này các tỷ kheo, nếu các chúng sanh không biết như ta đã biết quả dị thục của san sẻ bố thí, họ sẽ thọ hưởng. Không có bố thí và uế nhiễm sang tham ám ảnh tâm của họ và an trú. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Nếu các hàng chúng sanh có thể biết như vậy, như bậc đại ẩn sĩ đã nói tuyên bố lên, quả dị thục lớn thai của san sẻ bố thí giúp phục quế sang tham, với tâm thật thanh tịnh, đúng thời họ bố thí. Đối với các thánh nhân, tại đây bố thí vậy, có quả thật to lớn. Cho nhiều các thức ăn, kính lễ người đáng kính, từ đây xả từ bỏ, địa vị làm con người, các người làm bố thí, được đi đến cõi trời. Họ đi đến cõi trời, tại đấy chúng hoan hỷ với mọi điều sở thích. Họ thọ hưởng như ý, vì không có sang tham, được thọ hưởng đầy đủ qua dị thục của chúng. Nhờ san sẻ bố thí, ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa tùy quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya. Dạ Nam Mô Bụt Tha Ya, con không biết là thượng tọa tự quyền có nghe được chúng con hay không. Dạ, chúng con kính thỉnh thượng tọa tự quyền từ đi thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ Nam Mô Bụt Tha Ya, con không thấy tín hiệu của thượng tọa tự quyền. Dạ, chúng con kính thỉnh sư.
Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sanh Khai Ya, vậy thì chúng nghe rõ không ạ? Nam mô Phật xin báo thêm với chúng tôi, quả thật thì chúng tôi nghe ai cũng không có rõ ràng hết. Quý vị nghe rõ được, cảm ơn Đức Minh Hạnh cùng với chư Phật tử. Để xin bắt đầu vào thời gian. Các thằng Sám Ma Sám Bút Thô Phật Tăng Bhagavan Tăng Ahiwa Lê Mishwa Khato Bhagavata Thammo tham mang nam sam ni su pati ban no phật tu sau cái chân khổ sinh căn nam ni để chúng đệ tử sinh nghiêm tịnh thân khẩu ý tăng dương hàng đức tam bảo là phật bảo pháp bảo và tăng bảo bây giờ quay là có tam bảo hàng giáo hội để chia tung các trang của tu nữ cùng cho phật tử luôn được an lạc chánh pháp. Nam mô bổn thầy dạ. À, và kính bạch quý ngài kính thưa toàn thể quý vị, kính lễ đến đức phật giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến thượng tọa pháp đăng, thượng tọa pháp tân, đại đức minh thành, đại đức pháp tính cùng chư tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cùng chư phật tử. Và kính bạch quý ngài kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay thì có thật cái đề tài này thì không là lạ đối với tất cả những người mà hiểu về đạo, biết về đạo hay những người chưa bậc thiện biết về đạo cũng biết về quả phúc của sự bố thí hay là cái kết quả của sự bố thí. Nói một cách khác hơn thì thường thường cái kết quả đó thì chúng ta thấy ở trong kinh văn dạy rất là nhiều, nhưng không dễ dàng mà chúng ta cảm thấy làm được. Họ nói đến bố thí thì trước nhất là phải có cái người thí, vật thí và người nhận thí. Đây là ba tiêu chí mà phải có. Và có thể nói rằng là quả thực thì nếu chúng ta hiểu được cái nhân quả thì chúng ta biết chắc chắn rằng chúng ta làm việc thiện thì có quả thiện, quả gì thuộc thiện, mà chúng ta làm ác thì cũng có quả gì thuộc ác. Thì có thể nói bố thí là đứng đầu trong các thiện pháp. Tại sao nó là đứng đầu? Bởi vì trước nhất, một việc đơn giản trước nhất là chúng ta biết buông bỏ cái gì, cái sự sinh hoạt, cái sự ăn, sự mặc, sự có của chúng ta, mà về vật ngoài thân, đó tức là cơm nước bánh trái hay là chúng ta tóm gọi là cơm áo gạo tiền một chút xíu, thì đó chính là những vật ngoài thân. Mà những gì vật ngoài thân nó nóng như vậy, như điều mà nó cũng không có đơn giản. Đối với tâm của chúng sinh là cái tâm mà nó chấp thủ, nó bỏ sáng và nó không chấp nhận những cái gì mà người ta đưa tới cả. Thế là ta cho ra, ta muốn thu vô, muốn thu cho nó đầy, cho nó đầy. Và cứ thế là ta muốn tỷ lệ tăng, tỷ lệ thuận chứ không có tỷ lệ nghịch. Được bao nhiêu lần thì nó sẽ tăng bấy nhiêu lần. Cũng y như mà những người mà làm ăn buôn bán mà ta cứ như lãi mẹ, sinh lãi con, đẻ lãi cháu, lãi chắc, làm sao mà nó phải ra được nhiều, thật là nhiều. Chứ họ không muốn nó mất. Với điều mà chúng ta nhớ rằng đó, cho người ta, cho ra, cũng như nó không mất mà nó phải là càng lại được tốt đẹp. Bởi vì trong phúc kinh Đức Phật cũng đã dạy, nay vui, nay làm thiện, nay vui đời sao vui, khi mà làm thiện thì cả hai đời vui, vui khi mình làm thiện, sân thiện phú vui hơn. Thì đây chính là một điều mà chúng ta thấy, con người thường thường do cái chấp thủ, mà cái chấp thủ như vậy, chúng ta luôn luôn bị cái keo kẹt, cái bỏng sẻn, như chúng ta đã nói, bởi vì nó chính là sự sinh hoạt. Chúng ta ăn rồi chúng ta mặc rồi chúng ta sinh hoạt bằng vật chất nói chung, thì ta cái gì vật chất đó, nếu mà chúng ta nhớ rằng nếu chúng ta có, những người khác nó không có, thì chúng ta nhiều hơn những người không có, không có được may mắn như chúng ta, không có được đầy đủ như chúng ta. Cho nhiều người đó, có thể có mà đến không, mà những cái điều kiện mà về cơm áo gạo tiền hay là quần bạc, quần áo, cái người vật dụng rất là nhiều, nhưng mà không có, không bao giờ họ biết người khác có sự thiếu thốn. Chúng tôi thì ngay cả các vị tu sĩ luôn, có nhiều vị rất là nhiều, nhưng đều ít có cái tâm thí, ít có cái lòng bố thí. Chứ đừng có chi, nếu đó là Phật tử làm chuyện khác nữa. Xin quý vị cho tiếng đồng chút xíu tại của bên ngoài gọi. Alo. Bây giờ mình sư đã chuyện với cô là 6 giờ cô gọi rồi, bây giờ cô gọi giờ này sư đang giảng rồi. Bây giờ qua 9 giờ thì có thể 9 giờ cô gọi được không? Là 9 giờ điện ảnh nhé. Rồi rồi. Dạ sư thích. Bên nước ngoài có hẹn cú điện thoại về để có một ít việc Phật sự đó. Dạ, như điều mà họ ra và điện trễ thì chúng tôi bảo hẹn lại. Dạ. Thì chúng ta thấy cái việc ngủ thiết phải nói rằng là một điều mà chúng ta không thể mà dễ dàng mà chúng ta làm. Thế chúng ta hiểu biết về Phật pháp. Bởi vì sao? Bởi người hiểu biết Phật pháp đó, thì cái người đó đó mới làm được. Hay là người có một cái tâm thiết mà mới làm được. Chứ nhất là tâm thiết chính là chính mình. Thì thế nào là cái sự bố thí? Ở đây nó có hai cách, tức là một cái sự bố thí và một sự cúng dường. Một sự bố thí nó chính là cái sự san sẻ, cái sự biếu tặng. Đây cũng là một hành động cao quý, một cái hành lành, một cái tâm rộng rãi mà đem chia sẻ đến người. Nhưng ngược lại, chính quý vị không chỉ phải dễ dàng mà làm. Nãy chúng tôi nói đối với các vị, đối với chị tăng nhiều khi không biết san sẻ. Đó cũng là bình thường, chứ không phải là cái chuyện mà gì vậy. Bởi vì sao? Các vị đó điều thứ nhất là cũng chưa có sự xả ly mang tính toàn phần, và chưa có một sự hiểu biết về cái việc chúng ta nhiều khi mới biết. Chúng ta nói cho chị nghe thật luôn đó, đó là những vị Phật sư giảng sư luôn, chỉ dạy người ta bố thí. Khi người ta bố thí, bảo người ta bố thí, nhưng của người vị đó nó có nhiều lắm. Chứ khả năng mà về vật chất của vị đó có nhiều, nhưng vị đó lại không có việc có cái tâm bố thí, thích cất thích giữ, thì cái đó cũng vốn là cái nghiệp tiền thân, cái sự kết tiền bón sẻ đó cũng là bình thường, bởi vì vẻ còn phạm phu, chứ cũng không lạ lùng gì. Chứ đừng nghĩ rằng có lẽ là các sư sẽ như thế này thế nào hoàn toàn. Chính chúng tôi nói là đối với những vị mà hiểu biết được cái Phật pháp, hiểu biết được nhân quả, hiểu biết được Phật pháp, nhưng chưa chắc chắn có thể thực hiện thực hành theo cái pháp tu được hay không. Mà chúng ta nhớ cái pháp bố thí là đứng đầu trong các thiện pháp, nó là một thiện sự dễ làm nhất, mà nếu chúng ta khó làm cái bố thí này thì tất cả mọi thiện sự khác chúng ta khó thực hiện. Đây là chúng tôi thành thật tuyên bố như vậy. Cũng vậy, chư Phật tử hay là những người, tất cả mọi người, chúng ta biết rằng xa xôi ấy cũng rồi một kiếp giàu đến đâu cũng hưởng chỉ có một đời, cái tử cái sanh sẽ đã đeo đủ kiếp con người. Chúng ta hãy biết trước rằng sanh tứ tại lấy đâu làm chắc về sanh tử thế là liền kiếp lắm. Cho nên điều mà chúng ta thấy việc thành việc làm việc thiện này nó mới là nhân và quả, nó mới là hành trang cho chúng ta ở ngày sau. Mà con người bố thí, vì chính vì như chúng ta nói rằng là sanh thiện thú vui hơn khi mà chúng ta làm phước. Đó là một điều không có đơn giản, và nếu chúng ta đã làm rồi thì nó mới có kết quả. Nhưng điều mà còn tùy theo cái tâm nữa kìa. Và đòi hỏi trước nhất là chúng ta phải có cái điều kiện bố thí. Điều kiện bố thí đây trước thì chúng ta khởi cái tâm bố thí lên. Có cái hàng có cái tâm bố thí và hàng có cái tâm san sẻ để chia sẻ đến những người khác. Bởi vì bố thí này nó là một trong những nơi khởi đầu để tất thành các cái tiền sự khác. Chúng ta có cái tâm san sẻ, có cái tâm bi đối với tất cả chúng sinh, người đó có thể già vì thương chúng sinh, người ta đau khổ hơn mình, mà có thể mình bố thí san sẻ. Chúng ta thấy ngày xưa như chúng ta thấy ngày sách ngày bởi vì chúng ta nhớ cái ngày siêu lý không, lúc mà đi về thế coi như là chó, cái đàn chó nó mẹ cho con nó đói khát á, nó móc cổ ra để đói ra để cho con chó nó ăn, thì cái quả phước của ngài cũng vô lượng. Bởi vào chùa có một con chó nó mẹ, con chó nghe nó sanh đằng chốt con chó con thường xuyên cũng cho nó ăn thường xuyên cái sơn bắn sơn thấy nó ăn mà nó về, cho nó đến nghe mấy đứa con đó, nó ói ra để cho mấy đứa con nó ăn. Tự nhiên nó lên nó ngủ, rồi sao mà lạ quá sao mà, sao mà tự nhiên sao con chó này nó có tu hay không sao mà, sao mà tới nó thấy mấy con nó đó, mấy con của nó đó, nó bú xong cái nó ói ra cái bực thịt đó, nó cho con nó ăn. Thì quả thật thì kính thưa quý vị, thì chúng tôi nói với vị sư đó, có lẽ con chó này nó tu không sao, cái điều này thì cũng khó mà nói, bởi vì tâm của một cái loại thuốc nó không có khả năng mà để mà có thể ở cái tâm đại thiện lên mà nó bố thí ra như vậy. Nhưng điều mới chính thì nó thương con, nó ói ra để nó mở ra để cho con ăn, thì có thể đạt như vậy. Nhưng được vì cái tình thương, nhưng cái đó cũng là một cái cách mà nó thí nó mang tới cho con nó. Thì kính thưa quý vị, nhắc cho chúng tôi nhớ cái chuyện này. Dạ, thì qua thật thì cái cách bố thí, cái điều kiện để bố thí để thành tựu cái pháp thí, đó chính là vì chúng ta phải có cái vật thí, có cái tâm thí. Đây là cái lý thứ nhất. Và cái sự bố thí này nó cũng phải có hai cách, tức là bố thí bằng cách tế độ hay bố thí bằng cách cúng dường. Thường thường bố thí bằng cách tế độ đó chính là vì cái lòng thương xót chúng sinh, vì cái lòng bi mẫn thì chúng sinh tàn tật khó khăn đối khác, hoặc là thiếu thốn, hoặc là bị đau khổ bởi những cái sự hạn hán lũ lụt tai nạn của đau nước lửa binh hay của thiên nhiên. Cái thường thường chúng ta sẽ bảo táp á, dạ, bị lũ lụt hay là bị những cơn bão mà nó mà mang trời chiếu đấy, không còn cái gì để ăn, không còn gì để ở, thì chúng ta có thể chia sẻ những cái vật phẩm như là quần áo, thuốc men hay những tặng phẩm vân vân, anh cái đồ dùng để mang tới cho họ để họ vượt qua những cơn hoạn nạn, hay là chúng ta mang đến những cái nơi mà chẳng hạn như là mồ côi, hay là những trại mồ côi, hay là những cái nơi mà nó thiếu thốn, để chia sẻ để giúp đỡ cho chính họ, thì đó chính là cái cách bố thí. Chúng ta nhớ như vậy. Còn cái thứ hai đó là sự cúng dường. Cái sự cúng dường này là chúng ta hiểu biết về nhân quả, biết về có cái niềm tin nơi Tam Bảo, có sự kính trọng. Cái sự cúng dường này chính là cái gì? Cái sự cúng dường này do cái niềm tin của mình, tin có nhân quả và tin đến cái sự bố thí, đến các bậc thầy tổ, hay là đến các vị tu hành có cái giới hạnh, đối các bậc tu sĩ có cái sự tu hành, thì đây chính là cái điều kiện gì? Cái điều kiện tức là hình thức bố thí chúng ta đã có, tức là về cái bố thí về tế độ hay là bố thí về cúng dường. Chúng tôi cũng nói thêm luôn về một điều luôn, cái sự bố thí về cái tế độ đó thì người có của làm được, nhưng bố thí về cúng dường có duyên mới làm được. Có một số người họ không thích cúng dường mà họ thích nhiều, có thể san sẻ, có thể là bố thí cho những người nghèo khổ, cho những người đối khác, thì đây chính là cái duyên của họ. Nhưng cái mà bố thí cúng dường cái đó nó khó làm vô cùng, hữu duyên lắm mấy con người hiểu đạo mới làm được. Nhưng kính thưa quý vị, kết quả đối tượng thí và cái kết quả của thí thì dĩ nhiên bố thí cúng dường nó phải hơn. Bây giờ chúng ta đi làm việc từ thiện, chúng ta cứ đi làm việc từ thiện, nhưng chúng ta đừng có nói gì khi ở mà tôi thấy rằng tôi thích, dạ cảm ơn, dạ quý vị được nghe rõ. Tôi thích coi như là từ thiện chứ tôi thích không cúng kiến gì cả. Cái cách nói đó, cái cách người không hiểu biết đối với Phật pháp này, Tam Bảo này, hay là cái hiệu quả này, cũng không cần kêu gọi chúng ta phải cúng dường gì cả, mà cúng hay không cúng đó là do cái duyên của chúng ta mới cúng được. Bây giờ quý vị có cái tâm, có cái vật, nhưng được chưa chắc chúng ta được có cái điều kiện để bố thí. Nếu như chúng ta không có cái người thí, thì không có người nhận thí, tức là không có đối tượng để nhận cúng dường. Đây là một việc. Việc thứ hai nữa là cái việc mà chúng ta làm việc từ thiện đó, không có chúng ta cũng có người khác làm, hoặc là một số người họ mua danh, họ rửa tiền, họ cũng họ vẫn làm được, chứ họ chưa cần phải có cái tâm nó thí gây gớm. Nhưng mà muốn nhu cầu danh cầu lợi họ cũng có thể làm, hay hoặc là họ rửa tiền ở những nơi đó, hay hoặc là mua chuộc lại những cái lỗi lầm của chính họ, họ rửa tiền, hay là họ có như là họ chuộc lại, họ lấy là họ làm những cái gì đó mà tâm hồn họ đỡ cắn đứt vân vân, mà khi họ đã làm thi pháp thì ở đây cái điều kiện này có hay không chúng ta thì người khác cũng có thể làm được. Nên cái sự cúng dường này phải là cái duyên. Ở trong ngay cả chúng tôi nghĩ rằng ở trong tâm này cũng phải có một số chư Phật tử cũng có sự suy nghĩ đó. Mà nếu biết Phật pháp và thôi dùng mình cho những cái gì mình thấy cần, cho những gì mình thấy cần, nó khác hơn là cho những gì nó đáng. Chúng tôi nói cái cần và đáng này là cái gì? Cái cần. Dũng thì nghe lại chưa? Dũng thì nghe lại chưa? Cảm ơn quý vị, cảm ơn cục hẳn. Cảm ơn quý vị báo cho chúng tôi đã nhìn trực tiếp vào màn hình đã thấy được. Cái người dân quốc cháu đó quý vị biết là họ luôn luôn làm cái thiện sự, đó chính là bố thí. Họ xin đó là một bổn phận, một trách nhiệm hộ đạo hộ pháp bằng cách bố thí, bằng cách cúng dường. Mỗi ngày cứ biết là họ cúng dường, mà cái sự cúng dường của họ nhiều khi như chúng tôi đã thường nói cho người biết là thường thường cái cách của họ mỗi ngày một thiện sự rất là đặc biệt. Buổi sớm sau khi họ thức dậy bắt đầu họ vệ sinh, cho họ đến bằng phần họ thắp hương, họ đọc kinh, họ tán dương ơn đức Tam Bảo, họ chỉ đọc trong vòng 7 câu như vậy, nhưng là họ tưởng nhớ tán dương đức ân đức Tam Bảo. Sau đó họ xuống họ đặt bát cúng dường chư tăng. Một vị đi mà 10 vị ăn, tôi biết nhiều lắm luôn, chúng tôi đã từng đi rồi. Thì quý vị biết là như vậy, nhưng mà họ không cho là một vị nào cả, là người thân của họ hay là vị sứ này quen biết hay là sư của họ, chứ sư ngoại quốc họ biết mình, họ thấy chúng tôi, họ nhìn biết là người ngoại quốc rồi, họ cũng vẫn cúng dường bình thường. Thì chúng ta thấy là họ chỉ biết cúng, cái cách cúng cái khổ mà họ biết sao, mà họ biết họ làm một việc thiện, và cái đó cái duyên của họ mới làm được. Và chúng ta thấy, bởi vì những con người đó nó có nhiều cái phúc lạc mà nó có thể mang theo được. Thì cũng vậy, cái công việc chúng ta không thể nào mà cũng có cái duyên mà chúng ta làm như vậy. Họ làm trong một cái tâm mà nó hoan hỷ, trong cái tâm mà nó rất là thích thú. Bởi cho nên cái cách bố thí của họ hay là chúng ta thấy nó rất là đặc biệt, nó rất là hay. Bởi vì đây cũng chính là cái thể mà nói về cái cúng dường, thì cái cung cách mà cho đó, tức là họ có sự cung kính, cái thái độ của họ nó có sự ân cần cung kính, thì đây chính là cái quả phước họ nó lớn. Nhiều khi có một số người nói rằng, ví dụ bây giờ tại sao mình phải ví dụ như đơn giản là chúng tôi nói, ví dụ cái này tại sao mà phải cất chùa, tại sao mà phải tà tạo tượng, tượng thì sẽ như là tượng đá đó, chứ có là Phật hoặc là thánh thần gì đâu, mà chùa cất gì mà cho nó lớn hay như thế này thế nọ. Kính thưa quý vị, đối với những việc đó chúng ta không nên có sự bình phẩm. Quý vị nhớ nha, không nên có sự bình phẩm. Khi mà các cái chùa đó là một trong những cái phước mà phước thí cao cả nhất, đó là cúng chùa, xây dựng chùa, tứ phương tăng. Đó là phước đó lớn lao nhất trong các việc thiện về bố thí. Thì bố thí mà để mà xây các chùa, tứ phương tăng, đó là trong bậc kinh cũng dùng phương bậc kinh, tức là những cái phước thí nó lớn lao. Thì chúng ta là nhiều khi chúng ta do không hiểu biết cái nhân quả, do mới biết Phật pháp này, chúng ta lại là nói như thế này, nói như thế kia. Thì quả thật đó là hết sức là nguy hiểm. Đó là hết sức là nguy hiểm. Và nguy hiểm là cái gì? Bởi chính chúng ta đã tự giam hãm cái gì? Chẳng những cái lòng bỏng sẻ của mình, cái sự thiếu hiểu biết của mình, mà đó chính là chúng ta sẽ hết sức là đau khổ. Thì chính thưa quý vị, ở cuộc đời này cần lắm những người có cái lòng, có cái tâm, mà có cái sự thí, và có cái tâm thí, nhưng không dễ dàng họ đạt được cái kết quả thí của họ. Bởi vì sao vậy? Họ thiếu cái lòng san sẻ, họ thiếu cái tâm buông xả. Chứ đừng nói chi là họ phải có một sự cung kính. Đối với cái sự cúng dường, nếu chúng ta hiểu biết thì kính thưa quý vị, dầu chúng ta có lớn lao đến cách mấy thì cũng vì cái sự cúng dường này là sự cúng dường đến Tam Bảo, đến Đại Chúng Tăng. Quý vị biết có một khi mà bắt đầu với các vị hiểu biết đó, thì cái chư tăng cũng vậy, muốn cầu phước thì cũng phải làm phước để hồi hướng, muốn hồi hướng đến cho gọi là thân nhân của mình, là những người cha, là những người mẹ, là những người quý thuộc của mình, thì chúng ta cũng phải làm phước thí này để cầu nguyện cái quả thí này đến cho người thân của chúng ta, gọi là Akhila Dana. Thì họ cũng sẽ làm, chúng ta tự động mà cầu mà nguyện mà nó đạt được, mà chúng ta phải có cái quả thí. Bởi trong cuộc đời này, cái điều kiện mà được chúng ta những hội lũ như chúng ta như này, chúng tôi vừa nói, chúng ta là người thí, chúng ta có cái tâm thí, có cái vật thí và có đối tượng cúng dường, có cái đối tượng thí thì nó không có đơn giản, không có đơn giản chút nào cả khi chúng ta hiểu biết về Phật pháp. Bởi vì vậy cho nên khi chúng ta phải ở một hoàn cảnh nào có thuận duyên thì chúng ta tranh thủ chúng ta làm. Bởi vì dầu ở trong kinh văn chúng ta đi, dầu đây là trong kinh Phật dạy này, dầu một quý cuối cùng của họ hay là dầu một quý ăn tối hậu câu, quý ăn lớn nhất của họ, họ không thọ hưởng, không biết san sẻ khi có người nhận của họ. Chúng ta có một cái tâm, mà người nào có cái tâm như vậy thì cái thú vị chắc chắn rằng cái kết quả về sau nó rất là lớn. Bởi vì hành thiện là bố thí đứng đầu mà. Và chúng ta thấy trong thập độ cũng vậy, bố thí độ là đứng đầu. Thế trong các pháp, cái pháp cơ thì sẽ như, nếu như nó liên quan đến cái gì mà đến sự sinh hoạt thì chắc chắn phải là có bố thí. Bởi vì cái việc làm nó rất là dễ mà nó cũng rất là khó, khi chúng ta phải có cái tâm để giúp bỏ cái tâm để mà xả ra mới được. Thì cái thí nó có nhiều cái nếu bố thí đó thì nó có nhiều cái tâm của mình nó trải qua nhiều thứ lắm. Chẳng hạn như do yêu thương hay là do thích, do thương người đó mà do lấy lòng người đó mà chúng ta cho cũng có. Hay do cái sự bực bội mà chúng ta cho họ, ví dụ như cái người đó đến để mà quấy rối chúng ta, không thể cho họ cho nó xong, cho nó yên. Và rồi muốn tiếp tục để yên, hoặc vì muốn coi như là sỉ nhục của họ, coi như họ muốn, chúng ta không muốn chơi họ đó, thì từ tiếng Việt chúng ta muốn chơi, tức là muốn chơi xỏ họ, thì cho cũng là cái cách thấy. Nghĩ được cái tâm lý nó khác nhau. Hay do bị dốt nét, không nhận được thì bây giờ dốt nét không biết gì cả, họ cho, họ xin thì tôi cho, thế tôi ta có tính, thì có suy nghĩ gì hết trơn, thì nó cũng tính cách tự lợi do không hiểu biết, mà cho, xin thì cho thôi. Thì cái tâm nó mang tâm tức là bình thường. Do sợ mà cho, bởi vì những người này xin, cái hạn họ xin, chúng ta không cho, thì đây là sự mất an vui của chúng ta. Và kính thưa quý vị, hay là do cái truyền thống mà cho, chẳng hạn sinh ra thì họ thích có cái tâm đi rộng rãi, đi bố thí, thì cái đó cũng là cái tâm, cũng gọi là cái tâm nó minh tính, tức là xa xẻ cái tâm nó buông xả, nó cũng rộng rãi. Và cái điều thứ bảy là do cái sự tu tập hay là cái sự dứt bỏ đây, để mà cái tâm mình không còn bỏng sẻn, thì kính thưa quý vị, và muốn dứt bỏ đây để chúng ta không còn phải bị nắm giữ bởi chúng ta cầu đạo vậy đó. Thì đây chính là cái điều mà cuối cùng này, đây là một truyền thống, đây là một cái điều kiện hết sức tốt đẹp. Thì đó chính là cái điều cuối cùng này, chính là cái điều cầu thắng nhất. Thì kính thưa quý vị, khi mà chúng ta hiểu biết về Phật pháp thì chúng ta biết rằng cái sự cho là một cái điều hết sức là tốt đẹp. Bởi vì trong các pháp này là nó nhẹ nhàng nhất, mà chúng ta thường là bố thí sanh thiên, tu thiền giải thoát, thực hành thiện sự là bố thí đứng đầu. Có một điều rất là đặc biệt, rất là lạ, nếu ai có cái thiện tâm, ai có sự bố thí thì bọn họ không có phải bị thiếu thốn, không phải bị đói khát đâu. nó không có bị mất đâu. Mà cho họ thấy người khác vui thì chính mình vui. Bởi vì ăn cũng bao nhiêu đó sao gì, thì chúng ta cũng giữ cũng bao nhiêu đó. Nếu chúng ta có cái phước thì nó có, nó có tiếp. Mà cái phước đó nó phải được cái gì? Là từ tiền thân chúng ta đã tạo. Và sinh ra ở trong cuộc đời này, khi mà nó có những cái chuyện căn thiện duyên đó, thì chúng ta sẵn lòng, sẵn tâm. Thứ nhất, mà chúng ta thấy nếu như cái người mà bố thí mà cúng dường mà biết do nhân này, do duyên này, bởi vì tại sao chúng ta phải khổ khi còn chịu khổ, khi còn phải sống trong cuộc đời này, niềm vui nỗi buồn, niềm đau nỗi khổ, cái sự bất tội người nó sẽ tới. Và rồi chúng ta biết rằng khi chúng ta có được làm cái việc thiện thì chúng ta sẽ vui vô cùng. Bởi vì như khi đã nói, tức là nay vui thì đời sau vui. Khi mà làm điều thiện cả hai đời vui, tại sao? Thứ nhất, khi chúng ta làm một việc thiện, quý vị thử quý vị đi làm những việc từ thiện, hay chúng ta đi có cái sự cúng dường đi, thì chúng ta sẽ mấy cái tâm của mình nó quan thiện. Khi mình đã giết bỏ cái tài sản của mình mà đừng có nuối tiếc, quý vị thấy cái tâm của người mình đó hay tiếc của lắm. Thì nó thiền lớn thì sống lớn, chúng ta cho quả nào thì được quả đó. Mà chúng ta thấy gọi là bố thí vật thì gọi là cho sự lớn, bố thí xe tiền cho sự an vui, bố thí đẹp đốt là cho mắt sáng. Người thí vật vừa lòng sẽ được vật vừa lòng, người thí vật quý trọng sẽ được vật quý trọng, và người bố thí chỗ quý trọng sẽ đi đến những nơi quý trọng. Ở trong cái bài kinh rất là hay, những người nam nữ thí vật quý thí vật trọng thì sẽ đi đến những chỗ nơi quý trọng. Do chúng ta cũng biết được cái Phật pháp, cho nên sự cúng dường của chúng ta nó phải cúng dường tốt đẹp. Bởi chúng ta biết rõ cái kết quả của chính nó, và kết quả của chính nó đó chính là cái kết quả dị thuộc của đời sau. Cho nên cái cách bố thí của chúng ta phải có, và có cái cách bố thí mà biết tôn trọng, tức là cho người ta bằng thái độ ân cần chúng ta bất mà cho chúng ta. Hay bố thí bởi vì nghĩ rằng là tâm của mình làm cái điều thí, hay bố thí vật đẹp, chứ không phải là do bố thí là vật đẹp, không phải là vật thừa, vật dư hay vật hư hỏng vân vân, thì cũng cách bố thí này là một điều tốt. Và kính thưa quý vị, những cái cách mà bố thí đó, cái bố thí tốt đẹp và bố thí mà chúng ta biết là nó không có tốt đẹp, đó chính là cái gì? Đó chính là bố thí chúng ta không tôn trọng, có cái thái độ mà khinh rẻ, có thái độ mà xem thường. Thì bố thí không suy nghĩ thờ ơ, không quan tâm đến cái việc của mình làm, bởi vì số cậy nó có như là xả xui, mình cho nó xả xui đó, thì phải làm mà không có quan tâm. Hay chúng ta bố thí mà chúng ta lấy cái quyền, cái bố thí đó để chúng ta sai sự, để mà chúng ta điều khiển người khác, cái bố thí quan bỏ, những cái thứ mà chúng ta tránh chơi, chúng ta không có cần. Đây là những cái hành động bố thí mà nó phi cái tính nhân cách, mà nó không có cái lễ độ, nó không có cái tư cách của thiện trí. Và cái thứ gì đối với cái sự bố thí này thì nó thành tựu nhiều cái quả vị. Chẳng hạn như chúng ta nên biết rằng bố thí thì cái tuổi thọ nó được tốt đẹp, bởi vì rồi cho sức lực, cho nên chúng ta có cái sức khỏe nó tốt, mà cũng vậy nữa, nhan sắc chúng ta tốt, rồi để chúng ta sẽ hưởng được cái nhiều an lạc do chúng ta, do họ đối khác, mà chúng ta đã cho họ cái sự no ấm, cái sự no cơm ấm áo. Và kính thưa quý vị, cái thành tựu từ người bố thí luôn luôn họ có tâm như vậy, cho nên khi mà cái quả đến cho chính họ đó thì nó rất là nhiều cái điều là nó tốt đẹp, và chắc chắn rằng một trong những đó là về sau khi họ được nhiều cái điều tốt lành, chẳng hạn như là được nhiều người yêu quý mến thương, bởi vì một trong những cái pháp mà gọi là nhiếp phục đó cũng là bố thí đối đầu, rồi được các bậc trí tuệ giao hảo và có sự tôn trọng. Và chúng ta có cái tâm tự tại, chúng ta không lo sợ khi đứng giữa hội chúng, và khi lâm chung hay khi chúng ta chết, chúng ta sanh vào cái cõi nhân cảnh hay là trở về lại cõi người, phải làm được nhiều cái sự an vui. Chúng ta nhớ có một điều, khi mà tâm của chúng ta đó, khi mà bố thí thì cái quả phước quả vị nó thật sự là to, nó thật sự là lớn, nếu như cho tâm của mình nó có được chuyển hóa hay không. Khi chúng ta thường thường á, chúng ta nhớ chúng ta không có cái điều kiện, cho nên có điều kiện, khi có cái điều kiện tới thì dù ít hay dù nhiều chúng ta cứ cố làm để cho có thêm một cái thường cảm. Trong những sự vận động, trong những sự kêu gọi để làm những cái việc thiện, thế là để xây các việc cúng chùa hay là làm các cái việc thiện công đức gì mà hộ trì cho Tam Bảo, hộ trì cho Phật Pháp, chúng ta phải năng làm. Thì dù ít dù nhiều nhưng chúng ta phải tạo thành một cái điều mà để làm cho họ. Cũng như chúng ta biết là chúng ta khi mà chúng ta bố thí, dầu cho là cái người đó nghèo khổ, mà khi họ tới hy sinh mình thì chúng ta phải cứ tập đi, mình có thể cho họ được, có thể cho họ được không nhiều thì chúng ta cũng cho được, coi như là không cho được một ký gạo thì chúng ta cũng cho được một lon gạo, một nắm gạo, một gói mì, một củ khoai, một cái bánh. Chúng ta có thể giúp được như thế nào chúng ta giúp, thì chúng ta có thể giúp được họ một cái áo, hay một cái quần, hay một cái vật mặt của chúng ta, cái ăn mặc của chúng ta, bố thí cho một cái thuốc men vân vân, thì tất cả những cái điều đó đều là cái quả lành, cái quả phước thì chúng ta cứ làm. Bởi vì chính thưa quý vị, khi chúng ta bố thí Phật vừa lòng sẽ được Phật vừa lòng, đây là điều mà Đức Phật này nói. Hay hoặc là chúng ta biết là thường thường chúng ta có, nếu mà đã bố thí mình sẽ cố gắng mình làm nữa được hay không. Khi mà chúng ta thấy, ví dụ như chúng ta thấy khi mà chúng ta có của, mình có của ha, ai cho mình một cái của tốt chắc chắn là mình muốn thêm nữa, thì mình phải làm cái của tốt hơn nữa. Là đây là một điều căn bản tốt đẹp. Rồi quý vị nhớ khi mà cho bố thí thì chúng ta nhớ cái nhân nào cái quả đó, bố thí Phật vừa lòng thì chúng ta được Phật vừa lòng, bố thí Phật quý trọng thì chúng ta mới được Phật quý trọng. Cho nên khi một cái sự cúng dường, chúng ta phải có một cách cung kính để chúng ta được cái phước cung kính, chứ không phải cho vì cái sự tạ ơn, hay cho không vì sự quan tâm, hay cho thiếu cái sự tôn trọng, thiếu cái sự cung kính, sự như vậy chúng ta giảm cái phước. Bởi vì chúng ta cho bằng cách cung kính để làm gì vậy? Để đè nén cái gì, cái ngã mạn của chính mỗi con người này. Bởi vì khi chúng ta cũng như ai cho chúng ta một cách trân trọng, thì chúng ta biết nhận cũng nhận một cách trân trọng. Có nhiều người do không do cái tư cách hành động của họ nhiều khi xử lý không có đẹp. Thì hay những người có những cái món quà người ta cho tới, người ta mang tặng tới cho mình. Khi mình gỡ món quà ra, mình cũng phải biết cẩn thận một chút xíu. Họ mở trạch ra, xé dọc xé ngang, làm những cách thức là thiếu cái tư cách, thì ở đó cũng chính là chúng ta thiếu cái sự hiểu biết một chút xíu. Khi chúng ta cho cái vật quý thì chúng ta cũng biết trân trọng cái vật quý đó. Trong cái cách tức là chúng ta cách nhận nó rất là quan trọng. Thì cũng phải kính thưa quý vị, khi mà chúng ta cúng dường Ba Ngôi Tam Bảo thì chúng ta cúng dường, hay tập cúng dường cái vật tốt. Thường thường á, cái con người của mình nó lạ lắm. Chúng ta đi thí dụ đi mua bông hoa cúng Phật á, thường thường chúng ta ra chúng ta mua cái lẻ ra thì đối với Phật không có cần, đối với Tam Bảo không có cần gì, chúng ta cúng như cái tâm của chúng ta cúng, chúng ta thích mua nhiều nên là không có đẹp, không có đáng. Chúng tôi sẽ rất thích một người chỉ mua một cành bông mà đẹp, cái này chúng tôi cũng nói thiệt, một cành lan hay một cành ly cúng dường hơn là mua một bó cúc mà nó liều phiều, nó lè xè, cái bông nó thường được cúng Phật. Nếu chúng ta nói như vậy thì có nghĩa chúng ta mượn hoa chỉnh Phật. Nếu mượn hoa chỉnh Phật đấy mà chúng ta phải làm một cái điều tốt đẹp, muốn thấy cái vật tốt đẹp để làm gì? Để chúng ta cầu mong được cái sự tốt đẹp. Bố thí vật nào thì được cái vật đó, bố thí vật quý trọng thì sẽ hưởng được vật quý trọng. Thì đó chúng ta thấy cái điều tốt đẹp nó sẽ tới với chúng ta. Chứ chúng ta làm ở đâu nghe cái cúng Phật đây? Và điều đó chúng ta quên. Còn cái trái của mày là chúng ta quýt chính, không thích coi như là bài một cái mâm lớn lao bự sự. Nhưng sự thật ra nó chỉ là cái là sức màu mè, chứ mà tâm của chúng ta không phải cúng Phật bằng cách tức là không được cái lớn mà nó vừa, mà nó đẹp và nó tốt. Nói như vậy không phải nhiều khi người ta không có điều kiện tiền để nó, người ta chỉ có thể mua được một cành bông, cành hoa. Dẫu như cành hoa nó không được đắt tiền, nhưng điều mà bằng một cái khả năng của người ta thì nó là khác thú vị. Ở đây chúng ta có thể làm được mà chúng ta tự tưởng cho tâm, có tâm tánh bỏ sẽ mình làm vậy, như vậy đó. Chúng ta nhớ là trong một cái tích truyện của Hàng Bà La Môn đó, tức người bánh khố che thân cúng dường Đức Phật quả sanh nhãn tiền. Hai vợ chồng này chỉ còn cái một cái áo, một cái khố che thân thôi, nhưng vì biết mình nghèo khổ sẽ không kể. Có nghĩa là khi ông đi thì tôi ở nhà của ông đi, bán một phần cho hai người, bán cái manh khố đó chỉ còn là một manh khố của hai người. Thì ở đây khi mà cúng dường đâu có thể mua những cái vật gì ngoài ra những cái hạt nè, mà cúng dường thì ai thì cũng đã dành trước rồi, những người chúng ta khó có điều kiện ấy ở sao. Thế là Đức Phật biết được cái tâm của hai Bà La Môn này, mới nhận tất cả những hạt nè mà họ vứt lên, họ băng lên, họ đẩy lên để cúng dường bằng cái tâm, một cái tâm thành kính. Và với cái Phật cũng hết sức là to lớn. Thì chính vì vậy họ có được một cái quả phước hết sức là tốt. Chúng ta thích đây là một cái điều mà khi mà cúng dường xong thì đó chính là được, là được coi như là quả sanh nhãn tiền, là vậy, tức là được vô ban phát cái điều tốt đẹp đó. Chúng ta thấy ở trong cuộc đời này, chúng ta ít bao giờ có sự quan tâm. Nếu như những người làm phước ít có sự quan tâm tới cái gì, tới cái vật thí của mình, ít có sự quan tâm đến cái việc mình phải làm, mình phải làm ra sao. Và cũng kính lễ sư phụ mới qua, sư phụ thực sự mới qua là mùa đông. Nhiều khi chúng ta ít có cái sự quan tâm điều đó, mà khi mà làm phước ấy, thì đòi hỏi chúng ta phải có cái gì, có cái tâm thế này, nó được gọi là cái tâm tiền. Trước khi làm phước chúng ta có cái sự vô thức, có cái sự sắp xếp, có cái sự chuẩn bị, có cái sự lo lắng để chúng ta tạo cuộc phước, để chúng ta quan hệ. Thì đang khi làm chúng ta quan hệ, và sau khi làm chúng ta quan hệ, thì cái việc làm này đây sẽ là nhân đưa đến kết quả an lạc cho chúng ta. Mà ngược lại, giống như mà chúng ta không làm, khi chúng ta làm mà kiểu như nó hời hợt thì kết quả nó rất là kém. Hay chúng ta làm mà chúng ta không có cái tâm của chúng ta không có cái định tĩnh để chúng ta đón nhận cái phước, để chúng ta thành tâm hết, để chúng ta mang tính cúng dường, thì cái thú việc đây là cái thì chúng ta cảm thấy kém cái kết quả. Thì khi chúng ta biết được cái nhân quả của nó, thì mọi việc làm thiện, mọi việc làm bố thí, mọi việc làm phúc lạc này, chúng ta biết trân trọng. Bởi vì sao? Bởi vì trong vòng sanh tử luân hồi, không dễ dàng chúng ta có thể làm phước được. Hôm nay chúng ta là có ở kiếp người, chúng ta dễ dàng chúng làm phước. Nhưng nếu chúng ta sanh thiên, thì cũng khó có điều kiện chúng ta làm phước. Hay là do chúng ta sanh lại, như dù mà do cái điều kiện quá khứ của chúng ta, do cái nghiệp quá khứ chúng ta nó cứ ám ảnh với chúng ta, cho nên chúng ta chấp thủ, chúng ta cứ bỏ sẻ, chúng ta cứ keo kiệt quá. Hãy nhớ cái sự bố thí cúng dường là do cái duyên, cho nên vì vậy chúng ta được thuận duyên thì chúng ta làm với ít nhiều của mình. Chúng ta sẽ hãy làm với cái việc làm việc thiện với ít nhiều của mình, có thể làm được, có thể cúng dường được, có thể tạo tác được. Thì đây là một điều mà chúng ta cần phải có một sự chú ý, cần có một sự tập trung cho chính nó. Bởi vì chính cái điều mà chúng ta khéo làm, khéo biết thì nó được cái kết quả an lạc. Mà thường thì chúng ta biết là khi mà chúng ta có một cái tâm bố thí, mà chúng ta bố thí bằng cái tâm xả ly, bằng cái tâm buông bỏ, bằng một sự kính trọng, bằng một cái sự thành tâm để kính dâng về đến chư tăng, cũng như Phật bảo, theo nói chung để hiến về cho Tam Bảo, thì đây là một cái duyên của chúng ta. Mà chúng ta nhớ rằng rồi có giữ lại bao nhiêu tiền cổ đó, khi mà chết rồi cũng nhắm mắt rồi cũng lại nắm tay không. Từ tất cả danh dự tiền bạc, rồi vợ chồng con cái gì nghĩa nào khác nào đó thì cũng sẽ bỏ lại. Tại sao có một người sinh ra trên cuộc đời, sinh ra thì nó lại là đầy đủ tất cả, nó vừa đẹp đẽ, vừa cao sang quyền quý, vừa rất là thuận duyên, ở đây chính là người đó tiền thân có bố thí. Và những người sinh ra tại sao mà đói khát nghèo khổ thì cũng chính là cái tâm mà nó sang sắm, nó hư mùi, nó bỏ sẻ, nó tật đố. Trong một kinh Chủ Nhật và Đại Nhật Thông Biệt Kinh đó, cả phải nói như vậy. Những chúng sinh đó thân hành bẩn, ác khẩu nó ác, ý suy nghĩ ác. Còn ngược lại, do những chúng sinh thân hành thân làm lành, khẩu nó lành, ý suy nghĩ lành, và làm lành ở đây chính là có cái phước lành bố thí. Bởi vì cho nên khi mà chúng ta được cái quả thí, chúng ta được cái sự thuận duyên, đó như vậy thì chúng ta ít nhất dầu cho cái người hiện nay tới sống, chúng ta đang có mặt ở trong đó, thì tất cả chúng ta đây cũng được nhiều cái phước lạc đó chứ, được nhiều cái phước lạc đó chứ. Và biết được nhiều cái phước lạc đó, chúng ta biết trân trọng nhìn những cái giá trị phước lạc này để chúng ta tạo các thiện sự, tức là những cái hạnh lành, cái bùn nhang kinh do bắt thu để chúng ta làm thành ra, chúng ta mang theo. Bởi vậy nên là bố thí, người mà làm bố thí, nếu người mà xả bỏ mà chúng ta bố thí bằng cách, tức là chúng ta có nhiều cách thức gì chúng ta kính lễ, hoặc thì chúng ta bằng cách thức chúng ta xả bỏ, vân vân, và chúng ta bố thí cái quả của nó, thì sau khi chết chúng ta được sanh thi hay là trở lại khỏi người thì chúng ta giàu có và được người khác tin trọng, nếu như chúng ta hội đủ cái điều kiện. Và cũng vậy, thưa quý vị, nếu như mà chúng ta đã được, nếu chúng ta có cái tâm lành thì được cái quả lành đó. Còn nếu như chúng ta có một cái gì, có một cái sự sang tham, có cái sự bỏng sẻn, thì quả gì thuộc đời sau của chúng ta cũng như thế đó. Chính vì nhờ cái sự sang sẻ, nhờ cái tâm thí, nhờ cái cuộc thí, và nhờ đối tượng thí đó, mà tất cả chúng ta sẽ nhận được những cái quả là những cái phúc lạc hết sức to lớn. Cho nên hãy nhớ là những việc thiện dù lớn dù nhỏ gì chúng ta cũng đừng nên bỏ qua, bởi vì đó chính là hành trang, đó chính là điều tốt đẹp. Chứ là nhiều khi nó trời ơi, nhiều khi cái cuộc thiết của người ta lớn thì kệ người ta, cuộc thiết của mình bao nhiêu đó. Có thể nhiều khi người ta cúng cả triệu, mình cúng cho một đồng, nhưng một đồng của mình đó là khả năng của mình. Cái khả năng ở đây chúng ta nhớ, cái khả năng mình đừng có phải buồn, cái khả năng chúng ta còn có đồng cúng đồng, cái đó tạo nên là cái khả năng của mình. Chỉ còn tại vì khi ta cúng lớn quá mình không có, mà thí dụ mình có chuyện trăm đồng mình cúng thôi một đồng thôi, thì quá thật cái một đồng đó chúng ta chưa có cái tâm xả ly, mà chưa có cái tâm xả ly như vậy thì quá thật thì cái quả phước của nó cũng rất là kém, nó cũng rất là ít, bởi vì tâm của chúng ta nó bị do dự. Cho nên là việc phước đòi hỏi một cái tâm của chúng ta rất là to lớn. Bây giờ cái tâm lớn này mà nó có quả phước, nó có vật thí và nó có người hiện thí, cho nên chúng ta sẽ được cái quả lớn. Chúng ta thấy tức là nếu biết rõ cái quả bố thí, nếu biết được rõ quả của bố thí thì chúng ta mới thực hiện, bởi vì đó tất cả là hành thiện, đó tất cả là quả gì thôi, đời này và đời sau. Chúng ta muốn chúng ta được cái sự giàu có, cái sự giàu sang, cái sự tự nhiên, cái sự được tốt đẹp, thì chúng ta phải tập nhiều cái thiện sự bố thí này. Và chính do cái điều kiện này, hôm nay chúng ta được có đầy đủ tiền của chúng ta bố thí cúng dường, nó về sau chúng ta được nhiều tiền của nữa, và cứ thế cái tâm của chúng ta nó có một cái xả ly, nó có một cái sự luân chuyển liên tục, chứ nó không bao giờ dừng lại, do cái tâm sang tham, do cái tâm bỏng sẻn, do cái tâm hình tị của mình, hay do cái ganh tị của mình, không thì chúng ta được một cái điều đó do gì, do công đức mà chúng ta đã làm. Và cũng xin nhớ việc từ cái quả việc bố thí này, đây là một hành động nhỏ, đây là những cái thiện nghiệp nhỏ, thì nó bắt đầu cho cái sự tu tập, nó bắt đầu cho cái sự xả lên, và chúng ta không bị dính mắc bởi cái gì của tài sản, bởi vì đó là những vật ngoài thân. Vì hôm nay chúng ta có nhà máy chung chứ chúng ta có, hay là chúng ta biết rằng chúng ta chỉ nhấn một chút xíu cái sự ăn xài, cái sự xa đỏ, hay là cái sự xa hoa của chính chúng ta, thì chúng ta đã giúp được nhiều người, hay giảm bớt một chút xíu. Thế là mỗi ngày chúng ta tạo cái công đức của mình bằng cách, tức là chúng ta dùng bằng cách, tức là cái phần này chúng ta cũng nên tham bảo. Có nhiều người Phật tử nghe nó cái gì họ làm cái này, chúng tôi thấy họ sẽ biết rất là tốt, mỗi ngày một việc thiện, mỗi ngày một việc lành, họ để ống, ví dụ họ bỏ vào ống đó, tiền này sẽ là tiền cúng dường của mùa lễ dinh y, tiền này là tiền cúng dường là để cho xây chùa, tiền này là tiền cúng dường là để hộ độ các sư như thế này như thế nào để học pháp, hay là tiền này là tiền để họ góp lên để in kinh để tạo cái phước trí rồi, họ tạo hay lắm, họ biết cách, tức là họ phân chia và họ bỏ dần lần lần, chứ không phải lúc đó cần thì họ bỏ vào, thì lúc đó họ còn không đủ. Cái điều do cái sự chuẩn bị, là do cái sự có cái tâm, có cái lòng trước, và thế là họ làm được, và đôi khi cũng được tốt đẹp. Cho nên vì vậy, kính thưa quý vị, nếu chúng ta là một người hiểu biết Phật pháp, thì chúng ta luôn luôn chịu được cái quả phục của nó, chính là cái sự an lạc, cái sự tái sinh ở đời này cũng như ở cái đời sau. Những cái bạch của ngày kính thưa tổ sư đại chúng, hôm nay là cái thể tài cũng khiến đây là cái tài hạnh, cái tài nó chúng ta được nghe nhiều, và mong rằng tất cả chúng ta luôn luôn là có cái thấy biết được quả của bố thí, thì chúng ta có cái tâm thí, chúng ta có cái vật thí, và chúng ta xin phải có cái tố tượng thí để chúng ta được cúng dường, và nó cũng là những lời nguyện để cho chúng ta làm hạnh trang, làm cái điều phước lành để chúng ta mang theo. Bởi vì của nhà thì tăng lô các sinh chứ thôi thì bao nhiêu năm chỉ có điều thiện điều lành, cái quả là làm nơi nuôi nhà của tất cả chúng ta ở trong ngày sau. Và xin kết thúc thời gian phép này, những cái điều chỉ sẽ tất tính ngưỡng mong cho tôi sẽ được tăng và cùng mình chúng con hỷ cho các sinh dân Phật tu là đến trời để tất chúng đại thiên vương các vị chư thiên một vị chánh pháp, còn một con ngài sẽ ngu nghỉ để xin hồi kỳ lớn sư tôn đức tăng ni cùng tất cả chúng con sẽ luôn được an lạc và thánh dân Phật tu là đặc biệt này đến nhất định ngày của cố hòa thượng Tịnh Sự, là một trong những ân sư của sư tăng, cũng như tất cả chúng ta sẽ biết được nhiều cái pháp bảo đặc biệt, tức là phi diệu tạng công đức đó, là do chính ngài, cũng chính ngài là người đã khai mở để chỉ dẫn cho tất cả chúng ta, và đặc biệt là khi tăng ở trong đông thì đa phần sẽ là truyền thừa, đa phần là những người đệ tử trực tiếp cũng như gián tiếp, mà chỉ có mặt hôm nay của tất cả chúng ta đó chính là có phần công đức lớn của cố đại lão hòa thượng. Chúng con thành tâm kính dân phòng phước chỉ thân cao về Phật khí này đến cho cố hòa thượng thân sinh, mong hòa thượng tiến bước trên con đường tu tập ba la mật độ để thành tựu và vị toàn giác, và cũng như xin hồi hướng đến thân bằng nguyễn thuộc và các bậc thầy tổ của chúng tôi, vì đã quá vãng chúng ta quyết định được ân duyên phước lành và chính xuất tất cả để thành tựu mọi nguyện ước, và cuối cùng được đem lại kết quả giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mạng Giá, Nam mô Sơn Thầy Nhất Thế Hoàng.
Dạ, sa thú cho xin được thay mặt đại chúng nhân từ bên xin kính tri ân đến từng tòa thầy quyền đã thuyết giảng thời pháp vừa rồi. Và cảm ơn quý vị và cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ, quý vị nghe âm thanh của chúng tôi có bị tạm âm hay không. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, nếu quý vị nghe rõ được rồi. Dạ, tại vì ở trong phòng của chúng tôi nóng một quá, mở cái quạt mà nhằm cái quạt thì hình như cái quạt này người ta cũng dùng cái quạt của cái quạt cho công nhân là tàn đó. Hãy tưởng là tàn là trầm thành nó hơi lớn. Mong quý vị thông cảm dùm mời chúng tôi. Còn nếu mà nghe không có rõ quá, không có rõ lắm, bị tập âm nhiều thì chúng tôi sẽ tắt quạt. Còn nếu quý vị nghe được thì chúng tôi cũng ráng để như vậy. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Con xin thành kính lãnh lễ đến ân đức tam bảo, Đức Phật, giáo pháp và sư tăng. Dạ, cảm ơn quý vị. Một lần nữa con xin được thành kính lãnh lễ đến thượng tọa Thượng Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua phần thuyết giảng của thượng tọa Thượng Quyền, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào phần thảo luận của chúng ta. Trước tiên con xin được thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan chỉ thảo luận dùng câu đầu tiên ở trong cái buổi thảo luận hôm nay. Nếu thượng tọa Pháp Đăng có nghe được và sa thú, con thấy tín hiệu của thượng tọa Pháp Đăng rồi. Hôm nay thì nhân dịp học về cái bài kinh nói về cái quả phúc và cái phước của cái sự bố thí, đã từ lâu rồi có nhiều người ta cũng có cái sự thắc mắc với nhau ở trong nói về cái sự cúng dường hay là bố thí, nhất là cúng dường, thì ở trong đó có cái chi pháp là nói là phải dâng tận tài, dâng tận tài. Thì cái điều này trước đây có những người người ta cũng tranh cãi, ta nói rằng là những cái vị Phật tử ở nước ngoài, hoặc là có những người người ta đi làm, người ta đi làm công nhân hay đi làm cái gì đó, thì người ta chỉ chuyển tiền, người ta chỉ chuyển tiền, hoặc là người ta gỡ ai đó làm giùm. Vậy thì thử hỏi cái này thì những cái trường hợp đó nó có tròn ngày được phước báo hay không, nó có thành tựu được phước báo hay không, hay là nó có bị chiếm được chỗ nào hay không? Thì đây là cũng là một cái điều mà có nhiều người người ta cũng thắc mắc, nên hôm nay nhân việc học về cái quả phước của sự bố thí này, nên chúng con xin được ghi lại cái câu hỏi này. Vậy thì con xin được nhắc lại, nếu mà một người ở phương xa, người ta chuyển cái vật thực, hoặc là người ta chuyển một cái vật dụng, hay là nếu chúng ta tận tài đi về cũng dùng chi tăng mà người ta không có được dân tận tài, thì cái người đó có hưởng được cái quả phước nó tròn đầy hay không? Là con xin thỉnh thường tọa pháp năng hoàn thủy hộ dụng dùng nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, nam mô Tam Bảo Nhất, nam mô Tam Thế Nhất. Việc này nếu mà chúng ta suy nghĩ thì nó cũng không có gì mà khó hiểu lắm cái gì. Tại vì thực sự mà chúng mình những dân đi ra thi ná đó thì cũng có người họ đứng ra họ dân, cũng đầy đủ cái việc mà cúng dường hết, chứ còn không phải tự tay cái tăng những cái y đó đâu. Mà cũng có một cái người nam cư sĩ, nữ cư sĩ nào đó đại diện cái chủ đi chân, rồi cái tăng mới thọ nhận y đó, cũng có cái người hướng dẫn phát bạch rồi cúng dường y đến tăng chúng. Thì thật sự ra nó cũng đầy đủ hết tất cả, chứ nó không có cái gì gọi là thiếu hết, nó cũng không có gì gọi là thiếu. Tại vì cũng có người đứng ra đại diện cái chủ dân, rồi cũng có cái tăng, cũng có người hướng dẫn các bậc, rồi cũng có cái tăng chuyên ngôn, rồi cũng có thọ y làm dấu y, cũng làm tân y, cũng làm đủ cái việc thọ y, chứ không có gì thiếu hết. Nơi đây mình chỉ nói đến cái việc làm phước đó đã được mình làm, đã được mình làm. Và thường thường thì quý vị thấy ở trong luật thì chúng ta thấy cũng có những cái việc như vậy. Ví dụ như dân vật thực mà người ta bận, người ta dân, người ta nhờ một người hộ tăng dân á, thì giờ cái phước nó cũng vậy thôi, nó cũng vậy cho cái người đó. Hoặc là chúng ta thấy trong luật cũng có nhiều câu chuyện mà các vị dân y mà các vị đó không có, mà do vị đó đi công chuyện, đi buôn bán, hoặc là đi gọi là binh lính tướng đồ họ đi đó, họ cũng không có không có tự ba dân được, nhưng cũng có người dân. Trong luật thì cũng có vấn đề này. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái tăng không tự lấy là phải có một người dân, một người đó đại diện cái chủ dân. Cái chuyện đó chúng ta thấy xưa và nay đều có hết, chứ nó không phải là hiện tại giờ nó có, mà xưa không có cái gì. Nếu quý vị mà coi trong luật đó, quý vị sẽ thấy rằng là có rất là nhiều những câu chuyện mà các vị đó xin dân y, mà các vị đó bị bệnh, có nghĩa là bị việc mua xuống á, vị đó nhờ một cái người nam nữ cư sĩ làm thế. Thì chuyện đó ngay thời điểm Đức Phật vẫn có, chứ không phải là nó không phải chỉ bây giờ mới có, hay là chúng ta nghe câu chuyện của những câu chuyện mà trong cái việc mà Đức Phật ngày đã cho ra những cái điều học mà nói về những người mà họ bị bệnh đó. Đức Phật này cũng có, những cái vật thực này Đức Dân cũng có nữa. Nếu vậy mà chịu khó đọc trong luật chữ gì thì cũng rất nhiều những câu chuyện tương tự như vậy. Thành ra quý vị thấy rằng không có khó gì trong vấn đề mà mình hiểu hết á. Cái việc đó nó cũng đầy đủ cái phước. Và chúng tôi cũng đã nói quý vị đó, có nhiều cái câu chuyện mà chúng tôi cũng hay kể, rồi nói về câu chuyện này đó, thì tiền thân của trưởng giả Châu Thí Xá cũng có lần người em bị chặt hai cái mí, một cái mí người anh, một cái mí người em, thì gặp Đức Phật Đặt Giá ở cúng dường. Người em mới nghĩ rằng nếu mà anh mà cần tiền mình sẽ trả tiền lại cái mí, nếu mà anh cần phước thì mình sẽ hưởng phước. Và khi người anh nó nghe cái người em nói là đã dâng cái mí của anh cho Đức Phật Đặt Giá rồi, thì cái người anh chỉ nguyện rằng nếu do cái phước cúng dường cái mí đó thì anh chỉ chứng đắc đạo quả thôi. Thì quý vị biết rằng cái vị đó chứng đắc đạo quả trong cái thời kỳ Đức Phật Gautama đó, mà trưởng giả Châu Thí Xá thì tới thời kỳ Đức Phật Gautama mới trở thành đệ nhất trưởng giả, thì ông muốn nguyện trở thành đệ nhất trưởng giả nên có thấy cái thời gian dài như vậy thì ông mới trổ quả để đủ khả năng để làm đệ nhất trưởng giả. Mà tự tay thì cái người anh đâu có cúng dường, mà chúng ta cũng thấy rất là nhiều những câu chuyện tương tự như vậy. Có nghĩa là chúng ta thấy đối với một cái người mà họ đứng lên chân, họ dân chúng ta, họ dân chúng ta, thì họ đứng họ dân, họ làm cái việc đó cho chúng ta, thì cũng có người đại diện với chủ dân. Nếu mà nói về cái người cúng dường người dân thì cũng đầy đủ hết, nhưng mà ai về cái người thí chủ, như những người đại diện với thí chủ họ dân. Thì cái phần phước đó chúng tôi nghĩ rằng do cái tâm của mình tác ý cúng dường tăng thì mình cũng có cái thân là cũng có gửi tịnh tài về, cũng có cái khẩu là cũng cúng dường cho tăng cái chùa đó. Tuy là không có trực tiếp hiện tại ngay trước mặt như tăng, nhưng mà mình cũng phải nói, mình cũng phải nói qua bằng điện thoại, hoặc mình cũng phải cái thân của mình tới ngân hàng để chuyển tiền. Chúng tôi nói gì quý vị cũng có đầy đủ những cái phần đó hết. Tuy rằng nó thật sự đó thì nó không có phải là tự tay cúng dường, nhưng mà cũng có thân khẩu ý từ trong cái việc làm thiện của mình, từ lúc mình khởi cái tâm lên cúng dường, gửi tịnh tài qua bưu điện ngân hàng hay là người chuyển tiền, thì mình cũng có thân, rồi cũng có khẩu là mình xin điện thoại về cúng dưới tăng, nghĩa là cúng cúng dường, thì cái ý của mình thanh tịnh để trong sự cúng dường đó. Thế chúng tôi nghĩ rằng cái việc đó nó cũng đầy đủ cái phần thân khẩu ý hết, không còn việc mà không có đầy đủ. Quý vị thấy cái gì tội gì phước mà chúng tôi nói về luật đi. Quý vị biết á, trong luật á, mà có bị tỳ khu đó, không có tự đi lấy. Không có tự đi lấy nha quý vị. Nói với ông sư Sa Di, ông tới ông lấy cái đó đi. Ông lấy cái đó đi. Thì ông sư Sa Di cũng tới ông lấy cái đó. Như vậy ông tỳ khu cũng phạm tội, mà ông Sa Di cũng phạm tội. Thì quý vị thấy không? Rõ ràng cái điều đó là mình làm ác á. Mình kêu một ông Sa Di tới lấy cái đó á, ông Sa Di lấy xong rồi, mình cũng phạm tội mà ông cũng phạm tội. Chỉ từ khi nào ổng làm sai cái điều của mình thôi. Ví dụ mình nói lấy cái vật đó mà ổng đi lấy cái vật khác, thì mình cũng có tội, ông thì có tội. Nhưng mà nếu mình chỉ đi lấy cái đó mà ổng cũng lấy đúng cái đó luôn thì sai không? Sai thì còn đều bị phạm tội hết. Thì quý vị thấy cái luật của Đức Phật nó rất rõ ràng. Nếu mà không có ông thầy mà kêu đi lấy mà ổng sẽ đi lấy mà ông thầy có phạm tội đó, thì mình thấy nếu mà dân hộ cũng vậy. Bởi quý vị thấy cái người dân hộ là dân hộ như thí chủ đến tăng. Còn nếu mà nói đến cái luật đó thì Đức Phật này cũng biết, cái nghĩa là cái luật đó người đó đã làm như vậy đó, có khẩu ý và có thân khẩu ý. Tuy rằng cái câu chuyện chúng tôi nói có nghĩa là quý vị thầy có phạm tội đó là bị thầy chỉ nói thôi, có thân và khẩu, có khẩu và ý thôi. Có nghĩa là kêu ông thầy gì đi lấy cái vật đó, thì ông thầy gì ông tới ông lấy đúng cái vật đó, thì ông thầy gì phạm tội mà ông thầy phạm tội luôn. Hai người phạm tội giống nhau. Nhưng mà nếu ông thầy kêu ông Sa Di tới lấy cái đó mà ông Sa Di lấy cái khác á, thì ông thầy không có phạm tội, nhưng mà phạm không có phạm chung cái tội đó, mà phạm cái tội nhẹ. Còn ông Sa Di phạm cái tội. Thì chúng ta thấy cũng như vậy, nếu mà dân cúng dường á, thì cái người kia dân cúng dường sư tăng cũng có phước. Cũng như chúng ta nói đi lấy người tăng người khác đi lấy cũng có tội vậy. Bây giờ dân cúng dường để cho sư tăng mà đúng y như là như vậy thì cũng gọi là tội thầy cái phước, chứ cũng không có phước gì. Trong vấn đề đó hết, nếu mình xét về cái chi pháp đó, nên chúng tôi nói quý vị trong Phật giáo, có nghĩa là quý vị ưa nghe câu là chích trên tánh ăn chích khắc quê tâm mang qua đam ý đó, tác ý thành nghiệp. Tác ý thành nghiệp là gì? Mình có tâm tác ý cũng dùng cái tăng, thì đó là nó thành nghiệp rồi. Bởi bình thường quý vị biết á, Đức Phật thì nói mà mình nếu mình hiểu rõ ràng trong cái tâm của mình nó khởi những cái thiện tâm. Cái thiện tâm là gì? Cái tâm mình khởi cúng dường Ita Di Ná Di Tăng. Thì bây giờ mình gửi tịnh tài về, mình cũng nói với cái người nhận tịnh tài của mình đó, hãy làm để cúng dường Ita Di Ná. Như vậy quý vị thấy rõ ràng mình chúng ta có tác ý, có Chetana. Như vậy chúng ta thành tựu được cái nghiệp
à, chứ không phải để chính Đức Phật nói khi mà cái tâm chúng ta diễn tiến nó có bảy cái động lực, à, cái động lực thứ nhất cho thì món nghiệp, động lực thứ bảy cho tâm món nghiệp, năm động lực giữa cho phòng món nghiệp, à, nên quý vị thấy mình khởi lên cái tâm của mình, cái tâm của mình có cái tác ý rồi, mình có cái thân của mình đi gửi tiền, có cái khẩu của mình là mình nói cúng dường đi đánh nám đi tăng, chúng tôi nghĩ rằng cái đó cũng đầy đủ chi pháp, đầy đủ đức thiện phước, chứ không cũng không có tránh tiết gì. Có nhiều người nói thì họ nói là một cái chiều thôi, nếu mà ai đó nói với chị mà tự tay không cúng dường, tự tay cúng dường mà không không tự tay cúng dường mà không có phước á, quý vị thử nói với chị phu đó đó, từ giờ tôi không có đi lấy, tôi không có đi ăn trộm, nhưng mà tôi đi cái ông tư chi đi ăn trộm đúng cái dịch đó, tôi có phạm tội không? Nếu mà ông tư đó ông nói, ông nói mà ông sai cho ông tư chi đi lấy mà ông không có phạm tội, ông tư đó là ông không có biết luật. Còn nếu mà ông tư đó ông sai cho ông tư chi đi lấy mà ông tư chi là trong luật là ông tư chi và ông tư thầy cũng đều phạm tội giống nhau hết. Thì cũng như vậy, bây giờ mình nói đi dân cúng trường á, mình đã ít cúng trường, người ta đi cúng trường là mình cũng có phước, chứ không có thể nào mà không có phước được. À, thì chúng tôi xin trả lời, chúng tôi xin dẫn chứng gì đó. Nếu mà ai đó nói là nhờ người ta dân không có tội đó, không nên không có phước á, thì quý vị thử hỏi nói tư đi sai cái một ông tư nào đó, hoặc người Việt Nam nào đi cắt cái vật đó, thì tư đi rồi tư có tội đâu, biết nè. Nếu mà tính luật pháp là quý vị biết là cũng có tội hết á, luật pháp đời cũng có tội nữa. Quý vị đồng ý không? À, một cái người mà chủ mua sai với người đi lấy, mà nếu mà điều tra ra người ta nói rằng cái ông chủ mua đó ông sai tôi đi lấy, à, luật pháp cũng bắt hai người luôn, chứ không thể nào sai ông kia, ông chỉ nói thôi, ông không làm, nhưng mà ông đó ông cũng tội luôn. Quý vị đồng ý không? Luật pháp đời nó cũng vậy, chứ đừng nói luật pháp trong đạo. Thì cũng như vậy, mình cúng dường mình sai ra ai đó đi tới cúng dường cho tăng đúng như vậy, thì cái phước pháp cũng còn vẹn giống như vậy thôi. Còn nếu mà nói cái đâu có phước những gì là thử sai ai đi ăn trộm cắp đi, à, rồi thì người ta điều tra nói rằng có cái ông đóng sai tôi lấy vậy đó, thì quý vị thử đi coi nhà nước có luật pháp đời có chế tài quý vị không, chủ gì biết liền. Thì lúc mà cũng tuyên bố thông lực của vị thì khôn cũng vậy đó quý vị, vị thì khôn như là ông hòa thượng đi sai ông tây di đi ăn cắp cái gì đó, à, hãy mà ông tây di ăn cắp đúng vậy là ông thầy cũng đi đai luôn, là ông thầy cũng có tội giống như tây di luôn. À, thành ra chúng ta thấy rõ ràng trong luật của Đức Phật nói là cái ý chúng ta khởi lên nó đã thành nghiệp rồi. À, bởi vì trên ta nó hăng cái quê cầm măng quá đồng ý, mà ý của mình nó là khi tâm mình khởi lên nó thì có những cái cơ hữu đồng tâm như là chúc thọ tưởng tư định mạng căn tác ý. À, tác ý mà chúng ta thấy rằng cái tác ý hay là cái cơ hữu tư đó, chê ta na đó là cơ hữu tư đó, thì mình có cái tư trong đó là mình đã thành tựu nghiệp rồi. À, thành tựu nghiệp rồi. Thì chúng ta có khởi tâm thiện thì có thành nghiệp thiện, khởi tâm bất thiện thành nghiệp bất thiện. Chúng ta khởi tâm cúng dường y hoặc cúng dường vật thực, cúng dường mua đất mua học, mà mình chỉ cần có thân khẩu ý, có nghĩa là mình nói lên thành cúng dường mua đất, mình gửi tiền để cho người đó họ cúng dường, à, thì chúng ta nghĩ rằng nó cũng đầy đủ chi phần, nói về phước báo, nói về cái kết quả của nghiệp, thân khẩu ý của mình cũng có hết đầy đủ hết, chứ không thể nào không có. Thì cái câu chúng tôi xin trả lời cái câu này, Đức Phật tính hỏi chúng tôi xin trả lời, không biết bữa nay chúng tôi trả lời nó hay là lại xíu. Như là chúng tôi nói với chị về cái điều lực của chị thì cô đó, à, ông gặp ông thầy mà sai học trò đi lấy thì ông thầy cũng tỏ giống nhau luôn, ông thầy cũng đi lấy nhưng mà ông thầy sai học trò đi lấy rồi thầy cũng tỏ giống nhau. Còn ai đó mà nói mà dân có phước của chị thử kêu ổng làm thử kiểu đó thì có tội lòng cái liền nha. Và chúng tôi xin trả biết về Đức Phật tính, nhưng mà xin biết nè.
Nha, ta hữu Phật muốn con kính tri ân đến thượng tọa Phật Đăng. Thượng tọa đã đưa ra các kinh điển làm cho con, làm cho nói chung là ở trong hội chúng các tổ đoàn thể. Thật sự thì quý vị nghe lời của thượng tọa Phật Đăng vừa thuyết giảng lắm. Mình sai người ta, mình túi người ta, mình chấp thì mình cũng kinh dụ. Thì mình nhờ người ta làm phước dùng thì cũng trung dụng cái gì. Nói chung là nói về bất thiện pháp thì chúng ta sẽ có tội, nhưng mà nói về thiện pháp thì chúng ta có phước để chúng ta đi tròn được phước báo luôn. À, bây giờ thì tiếp theo con xin thỉnh đến thượng tọa Pháp Tăng. Không biết thượng tọa có nghe được âm thanh của con hay không?
biết chứ vẫn còn không.
Quý vị có thấy cái nick của vườn trò Pháp Tân ở trung tâm không quý vị? Dạ, dạ, cảm ơn Thiền Toàn. Và một lần nữa cho con được hỏi. Dạ, bây giờ con thấy dạ, con thấy tín hiệu của thượng tọa Pháp Tăng rồi. Con thỉnh thượng tọa đang thỉnh thông định dùng số 2. Thì ở con đọc ở trong kinh á, thì con thấy có những người người ta cái thực phẩm rất là ít, ví dụ như là cúng dường có tô cháo. Dạ, cúng dường con tô cháo thì cũng xanh cõi trời, cúng dường con miếng con gái cũng xanh cõi trời, cúng dường vài hộp cốm rang cũng xanh cõi trời. Còn ngày hôm nay đó thì các thiện nam tín nữ, có nhiều người ta, có nhiều người người ta cúng dường, cái tài sản cũng rất là lớn, cái tài sản cũng rất là lớn, nhưng mà không biết cái quả phước nó sẽ như thế nào. Vậy thì con muốn hỏi rằng là đối với cái sự bố thí cúng dường, đối với cái sự bố thí cúng dường thì nó nặng nhẹ do cái tài sản hay là do tâm? Dạ, quý vị chắc có lẽ Tô Tình Hảo quan điểm ghi lại giùm chúng tôi đối với cái sự bố thí cúng dường thì đòi hỏi quan trọng ở vật cúng hay là ở cái tâm của người cúng. Dạ, dạ, quý vị ghi lại chương trình chúng tôi ha. Tại vì quý vị thấy rằng ở ngày xưa đó thì các vị Phật, các vị thiện nam, các vị cư sĩ thời xưa trong thời Đức Phật đó, thì người ta cúng dường có một là chén cháo hoặc là một miếng cơm trái hoặc là những hộp cơm đen để mà tăng lên hỗn trời. Ngày hôm nay chúng ta cúng dường cái vật thực hoặc là những cái vật cúng dường rất là lớn, vậy thì cái quả phước nó có cái sự khác nhau hay không? Nên chúng tôi mới đưa ra cái câu thảo luận là đối với cái sự bố thí cúng dường thì nó phải đòi hỏi ở vật cúng hay là ở cái tâm người cúng là quan trọng đó. Cảm ơn. Dạ, bây giờ con tỉnh tuyệt vọng bất tâm.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị có nghe rõ không vậy? Cảm ơn Nguyên Phạm. Cảm ơn Dân Dân. Vì nãy giờ thì chúng tôi nghe rất là khó khăn, đứt đoạn liên tục, nên là khó nghe được lắm. Bây giờ thì thấy cái câu thích sát lên á, thì có lẽ cũng hiểu được cái câu hỏi của Đại Đức Phật Tính. Bây giờ thì trước tiên thì kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô tu nữ, thân chào quý thiện nam tín nữ. Quý vị có nghe rõ được không vậy? Dạ, cho hỏi là nghe rõ không? Rồi, cảm ơn nha. Đường truyền rất là yếu. Dạ, dạ. ở đây đó thì cái câu hỏi là đối với cái sự bố thí cúng dường rồi cái quả lớn thì bắt nguồn từ cái vật thí hay là cái tâm thí, thì ở đây chúng tôi xin được chia sẻ đó. Thật sự ra thì trong cái yếu tố mà thành tựu phước báo đó, nó đòi hỏi cả ba cái yếu tố thành tựu phước báo thù thắng đó. Tức là phước báo lớn đó, thì nó phải đòi hỏi ba cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là nói đến cái vật thí, trong kinh gọi là đầy giác tham mát tham bát tí, tức là đầy đủ về vật thí. Cái vật thí này đó thì phải nói rằng chúng ta biết rằng cái vật thí ngày xưa thì nói rằng có một cái ông Việt Nam mà chỉ có cái khố mà cũng vừa Đức Phật, mà sau đó thì Đức Vua Ba Sa Na Đế rất là quan nghĩ tặng cho ông mỗi một cái thứ như vậy là 4 món, thì cái quả báo rất là lớn. Cái vật thí này thì phải nói rằng từ ở nơi cái người tính thí bằng cái việc làm công sức của mình có được cái tài sản. Tài sản đó thì bằng cái công sức của mình bỏ ra thu hoạch được, nhưng mà nhìn cho một phần, kiếm cho một phần để cúng dường cái vật đó, hoặc hết là có thể để cúng dường cái việc đó. Thì cái việc đó nó là cái yếu tố mà chúng ta nói là do cái vật thí. Yếu tố thứ hai mà gọi là thành tựu được cái phước thí thù thắng ấy, thì phải nói là do cái đối tượng thích tác phẩm bát tí, tức là đối tượng. Như là ở trong kinh cúng dường phân biệt thí thì trong 14 trường hợp, từ cái việc mà cúng dường đến một Đức Phật chánh đẳng chánh giác, cho đến cúng dường đến tăng chúng có sự chứng minh của Đức Phật, và cho đến cho một cái loài bàn sinh cái vật thực đó, dạ quý vị còn nghe được không vậy? Cái đường truyền rất là tệ quý vị. Dạ khi nào mà nghe không rõ cái gì quan hệ cho chúng tôi biết để kịp thời điều chỉnh. Cái yếu tố thứ hai ở đây là nói đến cái đối tượng thí. Và trong cái đối tượng thí đó thì trong cái việc mà cúng dường thí, đặc biệt Đức Phật miêu tả như là cái việc mà cúng dường đến tăng chúng. Như Phật tuyên bố rằng là không có cá nhân chuyển thí phước báo thù thắng hơn tăng thí, thì việc cúng dường đến tăng thí đó là cái điều quan trọng để tạo nên cái phước báo. Trong khi mình cho một cái người an sinh, cho một cái người nào đó thì cũng có phước, nhưng mà cái phước đó nó không thù thắng. Ở đây nó không nói là cái quả báo lớn. Vì vậy cái yếu tố thứ hai cũng là quan trọng. Yếu tố thứ ba là nói đến cái tâm thí. Cái tâm thí citta sampatti, tức là tâm thí. Một người cho vì danh vọng, một người cho vì được sự khen tặng, một người cho vì sự muốn hơn vua, một người cúng dường vì muốn người ta được biết mình, vân vân. Nhưng mà đối với một người mà nghĩ rằng cái việc mà thí của mình là việc để thứ nhất là làm cho trang nghiêm cái tâm của mình, một Dạ. Quý vị có nghe lại không? Sao nãy giờ chúng tôi nói rất là lâu mà bắt đầu là nghe Đại Đức Pháp Tính hỏi lại nữa. Đường truyền là tệ lắm rồi. Cái yếu tố thứ ba mà chúng tôi đã nói đó là cái tâm khí của mình rất là quan trọng. Quý vị, là cái vật khí dù nó có cái, nhưng mà mình nói rằng thành tựu cái phước báo lớn đó, nếu mà cả đạt được ba cái đối tượng, tức là nói đến cái thành tựu trước tiên là chúng ta có đến cái thành tựu đối tượng. Đối tượng đó là đối tượng tăng chúng, đối tượng đó là Phật, đối tượng đó là các bậc thánh giải thoát chẳng hạn. Thì trước tiên là thành tựu về cái đối tượng, đối tượng là không nói rồi, tức là cái đối tượng hoàn toàn tốt. Nhưng mà cái yếu tố tâm thí nó rất là quan trọng so với là cái vật thí. Nhà cái vật thí thì hèn mọn, thì đơn giản, thì đơn sơ, nhưng mà cái tâm thí của mình nó rất là quan trọng. Dạ. Ở ngoài người ta nói cái câu rằng vật cho không bằng cách cho, vật cho không bằng cách cho, tức là cái vật mà mình cho nó tuy nó đơn giản nhưng mà nó lại là nói đến cái cách cho của mình từ cái sự cao quý đó. Với một người mà cúng dường bố thí thì mình hiểu được cái giá trị của cái việc bố thí cúng dường đó. Tất nhiên là mình bố thí cúng dường là để được sự an lạc. Bố thí cúng dường với cái nghĩa là trang nghiêm ở nội tâm, tức là làm dứt sạch những phiền não, xả bỏ những cái phiền não ở nội tâm để hướng đến sự giải thoát. Thì cái ý nghĩa của việc thí đó nó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Cho nên cái tâm thí của cái người mà hiểu đúng và cái việc làm của sự bố thí cúng dường đó, từ cái việc mà mình cúng dường đến tăng chúng, rồi cái tâm của mình hướng đến cái sự xả ly phiền não, hướng đến sự sợ bớt những cái sự câu chấp, không phải vì vui vì buồn vì giận, mà thật sự cái tâm của mình quan hỷ trong cái sự nghiệp mà mình làm, mong rằng với cái tâm cái vị trí này làm cho trang nghiêm cái tâm của mình, tức là tâm của mình dứt bỏ bớt những chuyện nào, thì cái thí đó mới thật sự là cái tâm thí quan trọng, cái tâm thí quan trọng. Cho nên là nếu mà nói trên cái phương diện vật thí và tâm thí thì chúng tôi nghĩ rằng cái tâm thí rất là quan trọng. Và cái tâm của mình phải hiểu được, biết được và tin được những cái điều mà mình làm, chứ không phải vui buồn danh dự ghét dơ buồn vui gì hết mà mình làm, mà bắt nguồn từ ở cái việc xả bỏ bớt những phiền não ở nội tâm, hay làm cho cái tâm của mình dứt sạch những phiền não trang nghiêm nội tâm, thì cái điều đó mới là quan trọng. Và chính cái điều đó nó mới là cái khả năng, cái khả năng. Cũng như chúng tôi nhắc cái câu chuyện mà qua cái câu chuyện mà nói rằng cái ông thiện nam á, trong kinh Pháp Cú có nhắc đến á, ông cúng dường cho Đức Phật cái chiếc tràng, mà đầu hôm thì ông suy nghĩ cho đến canh ba, ông suy nghĩ nhiều lần, từ canh một cho đến canh hai và canh ba thì ông mới thực hiện được cái việc bố thí, thực hiện được cái việc bố thí. Ông cúng dường cho Đức Phật cái chiếc y, cái tràng đó. Khi mà ông cúng dường, ông hô lên là ta đã chiến thắng, tức là chiến thắng cái sự trêu kiệt, chiến thắng cái sự bỏng sẵn ở nội tâm của mình. Thì nhân đó thì Đức Vua Vasanadi nghe được cái câu chuyện, hỏi ông ta là chiến thắng cái gì. Ông nói là ông chiến thắng ở nội tâm của ông, từ cái tâm bỏng sẵn, cái ông trêu kiệt kia. Đức Vua rất là hoan hỷ, Đức Vua tặng cho ông, chúng tôi nhớ không lầm là tặng một thứ bốn lần, một thứ bốn cái, tức là bốn pháp giải, bốn bao nhiêu đồng tiền vàng, bốn đồng tiền vàng, rồi bao nhiêu của cải gạo thóc gì đó, vân vân. Đức Phật ngày nói là nếu như ông ta mà quyết định từ ngay lúc đầu, và quyết định ngay từ lúc đầu, từ canh đầu ông ta bố thí cúng dường thì có lẽ là ông được 16 lần hoặc được 8 lần phần công đức của cái báo lớn như vậy. Vì ông đắn đo nhiều lần cho đến căn ba ông mới quyết định cúng dường cái vật đó, cúng dường cái chiếc vật, cái chiếc tràng đó. Cho nên ông chỉ được mỗi một thứ 4 lần, 4 cái thôi, ví dụ như bốn pháp giải, bốn con ngựa, bốn miếng đất thì chẳng hạn, thì chỉ có bốn thôi. Nếu như ông quyết định từ căn đầu, tâm của ông quyết định cho mạnh như vậy đó, cúng dường liền ngay trong căn đầu thì có lẽ là cái quả báo nó lớn, nó thù thắng, nó được bực 16 lần như vậy, nó gấp 3 lần, 3 lần thì gấp 4 lần đó. Thì chúng ta biết rằng ở đây cái yếu tố tâm so với vật khí, thì cái tâm khí này rất là quan trọng, cái tâm khí này rất là quan trọng. Và cái tâm khí này nó là cái yếu tố, cái yếu tố để đưa đến cái quả vị thù thắng. Chúng ta loại trừ cái yếu tố là đối tượng, đối tượng là thanh tịnh, đối tượng là giới hạnh, đối tượng hoàn toàn thông thái không nói được. Nhưng mà hai cái yếu tố còn lại đó là tâm khí và vật khí, giữa hai cái này so sánh thì cái tâm khí rất là quan trọng, và cái tâm khí nó quyết định cho cái quả báo nó lớn hay là không. Một người bố thí mà nghĩ rằng cái quả hưởng được sự an vui đời cao, làm vua chúa quyền chức, thì cái bố thí đó là gọi là bố thí trong bậc hạ, của một người bố thí trong cái cách bậc hạ. Nhưng mà bố thí nghĩ rằng sanh thiên rồi này kia rồi đó, thì cái bố thí đó là bố thí của bậc trung. Nhưng mà bố thí mà hướng đến tâm giải thoát, nghĩ rằng xả bỏ những sự treo kiệt, xả bỏ những sự bỏng sẻn ở nội tâm, xả bỏ những cái phiền não, xúc lên những cái phiền não làm nhân đưa đến sự giải thoát, thì cái bố thí cúng dường đó là bố thí của bậc thượng, bố thí của bậc thượng. Cho nên giữa hai cái quả báo nói rằng là cái vật thí và cái tâm thí, thì hai cái yếu tố tâm thí rất là quan trọng, cái yếu tố tâm thí quan trọng hơn là vật thí. Mặc dù là ông kia chỉ cúng dường cho Đức Phật, ông Thiện Nam chỉ cúng dường cho Đức Phật cái tấm tròn, cái tấm tròn, và một người chỉ cúng dường cho các vị, một vị a la hán của Đức Phật, đệ tử sinh văn của Đức Phật, chỉ có một vá cháo thôi, thì cái báo rất là lớn. Ở đây bắt nguồn từ ở cái tâm. Chúng tôi xin có vài chữ để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà đại đức Pháp Tính vừa nêu. Chúng tôi xin được phát xuống nữa. Chính tỉnh đại đức Pháp Tính trả lời.
Dạ, sa hú, con xin thành kính tri ân đến cùng con tất tâm đã thảo luận cùng con vừa rồi. Bây giờ thì con xin được trở lại với cùng con Tây Nguyên. Không biết cùng con còn ở chiếc máy mà có nghe được âm thanh của chúng con hay không. Nếu được, con xin thành kính cùng con cho con biết một tín hiệu. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được chúng tôi là rõ. Chắc có lẽ cũng còn tự quyền đã bận công việc rồi, mình nghĩ đúng sẵn. Dạ. Bây giờ con xin được tỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng trở lại với lớp học, và xin tỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng quan điểm thảo luận dừng cho chúng con một lòng và xa tới. Bây giờ thì con tỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng quan điểm thảo luận về cái vấn đề này. Có người thì người ta nói rằng là người ta chỉ cần tu giải thoát là được rồi, tu giải thoát là được rồi. Tại vì cứ như là tiến đế hay là các chánh đạo này kia vân vân, thì Đức Phật không có nói với tiếng không đó. Đức Phật không có nói về, ví dụ như trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật không nói về bố thí. Ở trong kinh Bát Chánh Đạo, Đức Phật cũng nói về bố thí. Thì do người ta căn cứ vậy đó, thì người ta nói người ta tu giải thoát được rồi, người ta tu giải thoát được rồi, chứ người ta không có cần có cái sự bố thí. Thì lúc đó có người người ta nói chị thì ở trong cái đời sau mình sanh ra mình nghèo khổ, thì người ta nói là nếu mà người ta có sanh ra nghèo khổ như đó thì người ta dành hết thời gian để người ta tu tập về tứ niệm xứ hoặc là bát chánh đạo. Thì vậy thì ở đây con muốn hỏi rằng là những người ta có những cái quan niệm như vậy thì nó có hợp, là nó có hợp với cái tinh thần Phật pháp hay không? Và trong kinh vĩnh là thường trò Phật tăng quan niệm và thảo luận về vấn đề này nó hồ bức hai đó.
Nam mô Thầy nhé, nam mô Thầy mời nhé, nam mô cùng Thầy nhé. Chúng con cũng đang tin lễ Đức Phật Đức Pháp Đức Tăng, để chúng ta sẽ truyền cho Phật Tăng tình hình về Phật tính của Chư Tôn Đức Tăng. Vậy là cô tôi lưu đình trả Phật tử. Nghe thật sự khi mà ai đó nói như vậy thì nếu mà chúng ta hiểu theo cái vị đó thì không nên hiểu như vậy. Bởi Đức Phật Ngài có nói như thế này khi Ngài trả lời cho một cái công chúa Quân Đá, Quân Đi đó. Ngài nói rằng nếu một cái người mà có bố thí đó, khi họ sanh vào trời mà có gì quý thuộc, mà có gì kia kia tùy tùng, khi họ sanh lại nhân loại đó, thì họ ở trong hội chúng nào thì hội chúng đó cũng quan hỷ. Bởi vì chúng ta thấy Đức Phật này nói về điều này đó, thì chúng ta thấy khi mà Ngài Tu Lý khi mà đi đến Ngài Devata đó, mà Đức Phật còn phải có Ngài Tu Lý thì Đức Phật này sẽ dẫn cho Tăng đi đường tắt, nhưng mà nếu mà không á sẽ đi đường vòng. Thì chúng ta cũng thấy lên cái phước Ngài Tu Lý là Ngài nếu mà đi trong rừng cũng có người hiện cũng giường. Nên bình thường Đức Phật Ngài cũng nói rằng giữa mà Ngài có trả lời cho cái công chúa Quân Đi đó, thì Ngài có nói đến vị này có hỏi đến cái chứng đắc đạo quả, cũng có nói đến cái chứng đắc đạo quả. Thì công chúa Quân Đi có hỏi thì vị này hỏi đến chứng đắc đạo quả thì Đức Phật nó không có sự khác biệt giữa người bố thí và người không bố thí. Đức Phật nó không có khác biệt. Có nghĩa là nếu người đã đủ duyên đắc chứng đạo quả đó thì cái sự chứng đắc đạo quả nó không khác biệt. Thì chúng ta thấy rõ ràng điều này cũng giống như là cái câu chuyện của Ngài Lô Sát Cá Thích Xá về Ngài đói khát rất là nhiều. Và trong cuộc đời của Ngài đói khát rất là nhiều nhưng mà Ngài cũng vẫn đắc đạo quả. Thì chúng ta thấy rằng đúng như là lời mà công chúa Quân Đi mà hỏi mà Đức Phật Ngài trả lời, nếu một người mà bố thí đó, khi mà họ sanh lại cái gia đình nào thì mang lại cho cái gia đình đó hạnh phúc. Nếu mà họ cũng có hội chúng nào mang lại cho cái hội chúng đó được nhiều cái sự hạnh phúc. Rồi nếu họ sanh ở trời đó, họ cũng nhiều hạnh phúc. Nhưng mà khi mà hỏi đến chứng đắc đạo quả đó, thì Ngài nó không có sự khác biệt. Thì lúc bây giờ công chúa Quân Đi mới nói rằng như vậy là vừa đủ để cho chúng ta làm phước rồi. Vừa đủ để chúng ta làm phước. Có nghĩa là cái người mà làm phước đó, khi mà sanh ra gia đình đó, thì cái gia đình nó mang, mình không có mặt mình mà mang lại gia đình sự an vui. Còn chúng ta thấy giữa Ngài Lô Sát Cá Thích Xá đó, thì Ngài sanh gia đình nguyên cái làng chài đánh cá không có con cá nào, chia năm trẻ bảy rồi cuối cùng thì biết được Sa Di Quân Đá, Sa Di Lô Sát Cá Thích Xá, đứa bé Lô Sát Cá Thích Xá thì sau này đi xuất gia với Ngài Sa Di Xá cũng vậy đó, đi không ai cúng dường hết, Ngài đi thì cũng ảnh hưởng không ai hiến lại cho nha. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật trả lời vấn đề này có nghĩa là dưới chính đất đạo quả thì Ngài Lô Sát Cá Thích Xá vẫn chứng đắc đạo quả, nhưng mà đói khát vậy thôi, đói khát. Và đi ở trong hội chúng thì ảnh hưởng hội chúng, nếu mà mẹ mang thai thì đói khát cả ngày vậy, đói khát cả làng, lẫn cả không có con cá nào. Thành ra Đức Phật Ngài biết trả lời cho công chúa Quân Đi đó, Ngài nói rằng nếu một người bố thí đó, với một người không bố thí đó, thì Đức Phật thì nói rằng nếu người đó tâm làm người đó, thường được thí chủ tỉnh đi gia tăng cúng dường, y cúng dường vật thực, cúng dường cúng tứ, cúng dường thuốc men thì bệnh, còn cái vị kia thì không được cúng dường. Còn nếu mà ở trong hội chúng đó thì cái vị mà có cúng dường ở trong hội chúng mang lại hạnh phúc cho hội chúng. Hội chúng cũng như chúng ta thấy như là do Sa Di Thúc Khá là Ba Đức Tá đó, là khi mà vị này xuất gia nên là người ta cúng dường đến mấy ngàn cái tấm gấm y ngựa hàng đó, mà bị đi 3 ngày, mỗi ngày đã cúng dường mấy ngàn cả vậy để cúng dường đến các vị Tây Tăng. Thành ra khi đó cũng có nói lên là như là lời Đức Phật trình bày, nghĩa là nếu mà mình có bố thí cúng dường đó, mình sanh ra hội chúng đó, thì cái hội chúng đó cũng hoan hỷ.
À, còn nếu mà mình ở trong gia đình đó, thì gia đình cũng quan hỷ. À, nếu mình sanh được chư thiên cũng quan hỷ. À, chúng ta thấy nếu mà nói về những người mà họ cũng sanh được cõi trời như là vua Bà Gia Tý sanh ra cung điện không có gì hết trơn á, không có gì hết á. Tại vì ông sống giống như cái tâm của ông có muốn ý, nhưng mà cái tâm của ông á giống như là cúng dường những việc không xài, không sử dụng nên ông sanh về cõi đó. Chư thiên có mình ông thôi. À, không có quyến thuộc chư thiên mà trong cung điện ông không có gì cái sống được sống rỗng gì đó. Ừ. Thì chúng ta thấy nhân là quả đó thôi à. À, tùy người muốn chọn. Nếu mà người nào mà nói kiểu đó thì cái đó người đó nói thì họ nói thì mình cũng căn cứ theo kinh điển mình cũng nói thì cũng có như là thì cô lôi cái tát cái xá đó. Nếu mà đi xuất gia thì nếu mà mẹ mang thai nguyên làng nó tính cá không có xuất gia với thầy rồi thì đi đâu thầy cũng phải để ý quan tâm hết, nhưng mà cuối cùng cũng chứng đắc đạo quả, cũng có chứng đắc đạo quả chứ không phải là không chứng, nhưng mà đi tới đâu người ta cũng muốn cần hết. Nên quý vị nhớ thấy một cái điều là nếu con người của mình mà mình sống mà đi tới đâu người ta không cần á, à là mình sống đi tới đâu người ta cũng cần. Thì chúng tôi nghĩ là như vậy, có nghĩa là mình nên bố thí để mình sanh ra đâu người ta cũng cần mình đó. Nên quý vị thấy ông Thiện Nam Tâm Ý Cá mà sáu vị tiên tử đem sáu thiên ca rước, ai cũng mong mong ông Tâm Ý Cá ông về khỏi mình, tại vì ông là một cái người có phước rất là lớn mà ông sanh về là có những cung điện rất là lớn. Cũng như mình thấy ở đời mình vua chúa có mấy ông tưởng giả giàu có mua cái tận gì thì sao cũng giúp hết. Còn nếu mà gặp nhà rớt buồn tơi thì làm cái gánh nặng cho vua thôi, chứ còn không có thể nào giúp vua được cái chuyện gì hết. Cũng như quý vị thấy trong nhà nó có đứa con mà năm sáu đứa, có đứa nào mà nó có cái sinh tưởng dễ muốn sanh lại cái nghèo rớt buồn tơi nó cứ xin cỏ mình hoài, nó đói khát nó cũng phải đi kiếm mình lo cho nó ăn. Bởi vì thế như lâu đất cá thứ xá thì lúc nào người ta cứ tá ngày cũng quan tâm, người gửi cơm gửi đồ về mà người ta cũng ăn luôn, người ta quên đưa. À, ngày lúc này nào thì về nhà hỏi thì đất cá nó không có nhận được. Thì chúng ta thấy là giới nghiệp thôi, chuyện đói khát mà giới nghiệp của mình đã không có cái thiện tâm để mình bố thí thì mình sanh làm người thì mình sẽ chém khuyết vấn đề bốn món thực dụng, hoặc là mình làm người thì ít khi nào mà được người ta tỉnh đi cúng dường, ít khi nào được người ta tỉnh cúng dường. Nên Đức Phật này cũng nói vậy, với công chúa Quân Đi rõ ràng như vậy. Khi mà công chúa Quân Đi mới kể là một người xuất gia mà có bố thí và người xuất gia không bố thí đó, thì Đức Phật này nói rằng khi sanh vào cõi trời thì người xuất gia có bố thí thì có phước nhiều hơn, người không có bố thí thì không có duyên tiêu, không có quyến thuộc. Khi mà trở lại nhân loại đó, thì những người bố thí đó sanh ra gia đình đó, thì quyến thuộc nhiều hơn. Tài sản có đối với cha mẹ, là khi xuất gia với hội chúng nó được thường được người ta cúng dường. Ví dụ mình thấy mình có phước ở trong cái hội chúng đó, người ta tới ra tỉnh cúng dường, hay là chúng ta thấy như là ngày Chu Lý này là người có phước đó, nhà ở trong hội chúng đó thì luôn luôn lúc nào khi cũng bị cúng dường hết, không bao giờ không cúng dường khi mà có ngày trong đó. Thành ra chúng ta thấy những điều đó với một cái người mà không có ai ngó ngàng tới đói khát như vậy, hoặc là làm khổ thầy tổ của mình. Mình muốn chọn làm người nào thì mình chọn nhân quả mà. Đời sống nhân quả mà không chọn gì không. Chúng ta không cản được. Thì công chúa Quỳnh Điên có hỏi đến cái lúc mà hai cái vị xuất gia rồi đến lúc chứng đắc đạo quả thì ngài nói rằng cái sự chứng đắc đạo quả nó không có bị chi phối cái vấn đề mà mình bố thí này, nó không có chi phối. Nó khi chứng đắc đạo quả nó vẫn chứng đắc đạo quả chứ không có gì hết. Thì chúng tôi xin trả lời mà chúng tôi cũng dẫn chứng cái câu chuyện mà Đức Phật này trả lời cho công chúa Quân Đi với cái câu chuyện là lôi tất cá đó, tuy là người đói khát như vậy nhưng mà người vẫn chứng đắc đạo quả là thế. Thì có duyên chứng đắc thì đang chứng đắc thôi, nhưng mà nếu mà có phước vật chất thì mình ở đâu cũng được ăn vui cho mọi người, còn nếu mà mình không có thì mình ở đâu cũng làm gánh nặng cho mọi người. Thì nếu mà làm con của ai thì gia đình cũng nghèo khó. Mình làm đệ tử của hội chúng nào thì thầy tổ cũng bị nghèo khổ với mình. Thì đó cũng là cái nghiệp mà chúng ta thấy là cũng ảnh hưởng. Bây giờ thì chúng ta xin trả mic cho đại đức Phật Tính. Chúng ta xin trả mic cho đại đức Phật Tính để Phật Tính điều hành.
Dạ, sa thú con kính tri ân đến thượng tọa Pháp Năng đã tạo lệnh câu vừa rồi. Bây giờ thì thời gian còn cũng được 10 phút nữa, có lẽ con xin thỉnh thượng tọa Tây Quyền, không biết thượng tọa có trở lại được ở chiếc máy chưa.
à, nếu được rồi con cũng thường gọi ra hỉ cho con biết được một tín hiệu. Dạ, một lần nữa cho chúng con được hỏi chúng con tại quyền có trở lại chiếc máy hay chưa? Chúng con có nghe được âm thanh của con hay không? À, nếu được thì con biết được một cái tín hiệu để con cũng được trò thảo luận. Dạ, con có lẽ là được trò thảo luận. Dạ, chú biết có bản tin. Chú biết có bản tin rồi, bây giờ thì chắc chúng ta tự quyền không có ở chiếc máy rồi. Chúng ta phát năng đã thảo luận hai câu rồi. Còn chúng ta phát tâm thì đường nét cũng hơi yếu, nhưng mà chúng ta đã cố gắng để cố gắng thảo luận cho chúng ta một câu rồi. Và bây giờ có lẽ thời gian này sẽ một bản tin. Vì vậy chúng tôi xin quyết định kết thúc cái phần thảo luận và mời quý vị nghe bản tin. Hôm nay thì chúng ta có một cái bản tin Phật giáo do Phật tử Nguyên Quang chuyển ngữ, nói về làm thiện để đánh dấu ngày lễ Vu Sắc. Bản tin này sẽ được trình bày bởi Phật tử Vô Phật Thích. Dạ, là cũng là cái tín hiệu của Phật tử Vô Phật Thích rồi. Bây giờ xin mời chúng ta Phật tử Vô Phật Thích.
Nam mô Bụt Đề á, nam mô Phật Ngài á, nam mô Sanh Khai á. Kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thiện hữu trí thức trong hương. Và sau đây là phần bản tin. Cảm ơn anh dân. Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 12 tháng 5 năm 2014. Cầu nguyện cho những hành khách mất tích trên chuyến bay M370 là một trong những việc làm của ngôi chùa Phật giáo Mahavihara tại Chalang Bahala, theo vị tăng trưởng của chùa. Thượng tọa Sri Thammaratana muốn lấy cầu nguyện kéo dài đến 4 giờ sáng. Thượng tọa cho biết chùa đã cầu nguyện cho tất cả những người trên chuyến bay kể từ khi chuyến bay mất tích và hy vọng sẽ sớm được tìm được chiếc máy bay. Thượng tọa Sri Thammaratana cũng nhắc nhở Phật tử trong quốc gia rằng ngày lễ Vu Sắc nhắc nhở về sự đản sanh, thành đạo và nhập niết bàn của Đức Phật là ngày tối quan trọng, và trong ngày này nên tu tập để thành tựu những giá trị đạo đức, mặc dù những ngày này được xem như là ngày lễ hội. Thượng tọa nói tôi ngưỡng mộ không nên dùng cho ngày lễ Vu Sắc vì ngày này nên hoàn toàn dùng vào việc cầu nguyện, hành thiền, trì giới, thề nguyện và các thiện hạnh khác như phóng sanh. Vào mỗi dịp Vu Sắc, hơn 100.000 Phật tử đến viếng chùa để được chúc phúc, cầu nguyện, thắp nến cho thân nhân đã quá vãng, cũng như xem các tranh ảnh nghệ thuật của các học sinh lớp giáo lý được trưng bày tại hội trường Asoka. Đến sau cái sinh hoạt được nhiều người tham dự là đám rước vào buổi tối với 20 chiếc xe hoa được trang trí rực rỡ, xuất phát từ chùa đi qua những con đường chính của thành phố rồi quay trở lại chùa. Năm nay sẽ có hơn 70 người hàng bên ngoài trung tâm bày bán các phẩm vật tôn giáo, thực phẩm cùng các mặt hàng khác. Ngoài ra còn có các quầy hàng từ thiện cho Phật tử cúng dường. Thượng tọa Sri Thammaratana cho biết lớp giáo lý có khoảng hơn 1.000 học viên nên có nhu cầu mở rộng. Chùa đã quyên góp được 2 triệu mã kim nhưng vẫn còn thiếu khoảng 4 triệu cho việc mở rộng nên cần thêm sự đóng góp. Trong cùng lúc đó tại Busan Pathelin tổ chức Thiratana có đám rước với 6 xe hoa đi diễu hành trong vòng 3 cây số. Thượng tọa Hemaloka nói có nhiều nhóm thuộc các tổ chức khác nhau đều muốn tạo những chiếc xe hoa riêng để vinh danh Đức Phật. Mỗi nhóm đều có thiện nguyện riêng đã cống hiến thời gian sau giờ làm việc để thiết kế các xe hoa từ tháng 2. Họ sử dụng nhiều chi tiết cùng với các tượng Phật, Phật Bà Quan Âm và hàng ngàn ngọn nến cũng ra tư để trang điểm xe hoa. các cung đường trong khu vực Desapetalin bị chặn để cho các đám rước đi qua. Thượng tọa Hemaloka được kêu gọi các Phật tử nên tổ chức ngày nguyên sắc một cách có ý nghĩa bằng cách dùng cơ hội này làm các thiện pháp cho kẻ khác. Hành thiện pháp không đòi hỏi phải có tiền, ta có thể bố thí thời giờ, sự chăm sóc, năng lực, sáng kiến và nhiều hơn nữa. Là những Phật tử chúng ta được sắp tới nên thực hành những người biết Phật để dạy chúng ta, nghĩa là có những thói quen tốt và có đạo đức. Chỉ là một việc làm một ngày là một, là trong một năm bạn sẽ có được 365 thiền hành. Trung tâm Buddhist trong tỉnh Tây Thanh Chaya, một Phật đường với 3.000 niệm Phật sẽ mở cửa trọn ngày cho các Phật tử trong ngày lễ. Phật đường sẽ trang trí các bàn thờ nhỏ với các tượng Phật trắng được làm bởi các Phật tử. 3.000 niệm Phật tượng trưng cho chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai được trưng bày để tưởng đến việc cây tụng 3.000 câu Phật chú trong suốt 2 năm qua tại trung tâm. Phía cuối Phật đường là một tượng Phật lớn, xung quanh có một số tượng nhỏ được cúng dường bởi các ngôi chùa Miến Điện, Ấn Độ và Trung Quốc. Trưởng ban tổ chức lễ V-Hop tại Business Lock có cho biết thật hợp lý khi có một nơi dành riêng cho buổi tụng chú. Việc cây tụng cũng rất yên dịu đối với Phật tử ngay khi họ vừa đặt chân vào trung tâm. Vào ngày lễ V-Hop cũng có 3.000 ngọn đèn dầu tượng trưng cho 3.000 vị Phật, tượng trưng cho chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Trên những ngọn đèn dầu có khắc tên chư đệ tử Phật. Chúng tôi khuyến khích chư Phật tử không nên lo lắng về quá khứ và tương lai, mà nên sống trong hiện tại, làm việc lành, tránh điều ác và giữ tâm thanh tịnh. Trung tâm Buddhist Yoga cũng cao một chiếc chuyển qua dài 8 km với chủ đề bình minh mới cho Phật giáo, thủy triều cho thượng giác. Chuyển qua được thực hiện bởi những nghệ nhân hướng thiện và được bắt đầu từ tháng 2. Một cái hoa được trang trí với hơn 10 ngọn đèn và 5.000 đóa hoa đủ màu, mô tả cuộc xuất gia của Thái tử Siddhartha, người đã rời bỏ cung điện trên một chiếc xe ngựa để tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời và chấm dứt đau khổ. Một chiếc xe hoa khác được trang trí với nghệ thuật hướng thiện với những cách voi để nói lên sự giác ngộ và niết bàn của ngài cùng với xá lợi được đặt trong một bảo tháp. Lễ tâm Phật tượng trưng cho việc loại trừ tam độc tham sân si sẽ kết thúc ngày lễ. Bản tin Phật giáo hôm nay đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đà Giá. Còn cùng chúng sư trở lại điều hành diễn đàn phần còn lại. Chúng sư.
Dạ, ta cũng và cũng cũng nghe tiền đến thằng chị cũng vô bậc tri để đọc bản tin vừa rồi và nhiều cảm ơn cũng liên quan đã chỉ điểm bản tin này. À, chính thưa quý vị, ngày mai sáng mai đó thì tại chùa Viên Giác tỉnh Vĩnh Long có tổ chức những lễ tưởng niệm Đức dạ, quý vị có nghe hay không? Quý vị còn nghe âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, bây giờ thì lớp thời gian sinh hoạt của lớp học chúng ta đã hết. Ngày mai thì kính mời quý vị hãy phân tập vào rung lớp học pháp của các thông mắn để được nghe thời tiết diễn của thượng trò Pháp Đăng. Dạ, còn buổi sáng ngày mai thì mọi người vào rung pháp cú để chúng ta theo dõi buổi lễ đại lễ học tăng tu niên, có nghĩa là lễ tưởng niệm Đức Hòa Thượng Thượng Tự lần thứ 30. Bây giờ thì một lần nữa xin kính lĩnh lễ và tri ân Chư Tôn Đức Tăng, chúc quý ngài có một khi ngon ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ cùng các vị Phật tử được an lạc trong pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời quý Phật tử xin mời anh Như đem tri ân Chư Tôn Đức Tăng để đồng hồ tướng và sau đó đóng giúp xin kính mời.
Sa thú lành thai, con tâm như thay mặt đại chúng trong gươm, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy sự pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở trường công viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất nửa mạng. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, phụ sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, chết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hạng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc thủ ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật A Di Đà.
Tăng tam tam ni sa ya tam 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 ni lo a ti ye tam 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 ni lo tam tam bo ya ba ma ma ya sa pi pa ki pa wa su te ye tam 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 tu ye tam ni tam bo ya ba ma ma ya ye tam 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 ya cha ma ti ye wa tam to a ni me ta yu ma pi lo tam ni ye tam tam ki wa ma con xin mọi hướng phước lành ra cùng ba giới chúng sanh rồi mẹ đã thấy có thân nhân hiền thiện quá ban tròn phần phước chiến cầu thiên thọ pháp chư thiên ban tâm hoan hỷ bao thiện chân ta cầu cho mưa thuận gió và thương thương thiên nhà giang thương chúng thân ma gọi cao đường cho nhờ đường phẩm bao trọn mang trắng nghiệp thành từ khẩu ý thân hóa thành hôn hòa vì nhân
nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Room Phật Pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.